Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị liên hữu đồng tu. Hôm nay là thời pháp bài thứ 32. Thiền Giang tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là buổi thứ nhất của phẩm thứ hai. Phẩm thứ hai của kinh Vô Lượng Thọ. Thì hôm nay là thường chúng ta chia sẻ vào tối thứ bảy, nhưng hôm nay là khóa tu tại Tịnh Tông Học Hội Red Den, cho nên Thiền Trang chia sẻ 3 ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Thì chúng ta sẽ được học một lúc 3 buổi ha. Thì học một lúc nhiều quá sợ quý vị không nhớ, nhưng mà hy vọng là quý vị sẽ học nắm được. Thì chúng ta tu hành là mục tiêu là đời này chúng ta đều được hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, tức là đời này chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc. Đó là mục tiêu duy nhất của người tu tịnh độ chúng ta, không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu đó. Tất cả những việc làm khác cũng đều vì quy hướng về một mục tiêu này mà thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào kinh văn. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Phẩm thứ hai, chúng ta vào kinh văn. Đức Tôn Phổ Hiền đệ nhị. Tựa đề của phẩm này là Đức Tôn Phổ Hiền. Đức là gì? Đức là đạo đức và hành vi. Tôn, chữ tôn này có nghĩa là tuân thủ, là y theo, cũng chính là ý nghĩa là làm gương. Đó là chú giải của Hòa Thượng trong quyển chú giải hôm bữa Thiện Trang đã giới thiệu. Thiện Trang xin nói lại ha, chữ đức này là đạo đức và hành vi, còn chữ tuân này là tuân thủ, là y theo, cũng chính là làm gương. Như vậy Phổ Hiền là vị Bồ Tát Phổ Hiền, còn đệ nhị đệ nhị là thứ hai, chữ đệ là thứ, nhị là hai. Như vậy chúng ta thêm một chữ phẩm nữa là phẩm thứ hai, tung tu đức của phụ hiền, hay nói cho đầy đủ là tung theo. Tung là tung theo, tu theo đức của ngài phổ hiền đó. Thế là, và cái chữ tung này còn có nghĩa là nguồn gương nữa, có nghĩa là những trong phẩm này giới thiệu cho quý vị, giới thiệu cho chúng ta là những vị Bồ Tát đều là những người tung theo, tu theo đức của ngài phổ hiền và làm gương cho chúng sanh đó. Cho nên là tung tu theo như thế, cho nên gọi là đức tung phổ hiền. Hòa thượng chú giải, đức hạnh của những vị Bồ Tát này đều là tuân thủ y theo cương lĩnh 10 tu hành lớp, tức là 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Nhất môn thâm nhập trường thời hung tu, tức là một môn thâm nhập hung tu lâu dài, cùng lấy quay về cực lạc làm mục đích. Quý vị nghe rõ rồi đó ha. Như vậy là những vị Bồ Tát này á, Bồ Tát mà sẽ giới thiệu trong phẩm này cho chúng ta là những vị Bồ Tát cùng tu theo đức của ngài Phổ Hiền. Đó là những vị Bồ Tát này cùng tu theo đức của ngài Phổ Hiền, đó là 10 đại nguyện vương, thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Cụ thể thế nào chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Và cùng mấy mục tiêu là quay về cực lạc, đó là mục tiêu. Và tất cả đều là nhất môn thâm nhập trường thời hương tu, tức là chỉ có một môn mà tu thôi, tu lâu dài một môn và đi vào. Cái chữ nhất môn thâm nhập là một cửa mà đi vào, nếu mà dịch nghe nói như thế, nhưng chúng ta quen là một môn. Môn đây là cái cửa, các pháp tu là những cái cửa để vào. Ví dụ như quý vị tu, nhà Phật hay nói là có ba cái cửa để vào, 84.000 cái cửa để vào, 84.000 pháp môn đấy, gọi là 8 cái phương pháp. Pháp là phương pháp, môn là cái cửa, phương pháp để vào cửa. Vào cửa nào? Vào cửa Phật Pháp. Giống như là một căn nhà to như vậy, nó có rất nhiều con đường để vào, có nhiều cái lối vào và nhiều cái cửa vào. Quý vị vào con đường nào thì vào một đường thôi, thì như vậy gọi là nhất môn. Còn quý vị vừa muốn vào cửa này ha, cửa phía bên trái cũng muốn vào, mà vừa muốn vào cửa bên phải, thì quý vị cứ chạy qua chạy lại, chạy hoài, cho nên không vô được. Tại vì một chút muốn qua cửa kia, một chút muốn qua cửa này, cho nên không vào được. Đó là tại sao là nhất môn thì nhiều tốt hơn đa môn. Cho nên nhiều người không hiểu được điều này, cứ tu, tôi vừa tu thiền, vừa tu tịnh, vừa tu mật, thiền, tịnh, mật, tam tu rồi như vậy thì ba muốn một lúc mà vào ba cửa thì không được. Chúng ta có một thân chúng ta chỉ có thể vào một con đường thôi, một con đường duy nhất, đi vào một cửa thôi. Còn nếu mà chúng ta một lúc muốn đi vào ba cửa không thể cho nên ham nhiều thì gọi là, hòa thượng nói nhiều, tham nhiều thì nuốt không trôi nha. Cho nên là đầu tiên, cương lĩnh đầu tiên chúng ta là nhất môn thâm nhập trường thời hung tu, tức là hung tu lâu dài, chỉ có một pháp môn này tu lâu dài thì thành tựu rất là lớn. Điều này Thiên Trang nói nhiều rồi ha, hòa thượng hay nhắc nhiều, nhưng mà thường là chúng ta cũng không chịu nghe lời điều này, rất khó. Bởi vì thời nay thì vừa lên trên mạng cái là đủ thứ để chia sẻ, cái nào cũng linh ứng, cái nào cũng màu nhiệm. Đúng rồi, Phật Pháp mà, tất cả các pháp môn đều là linh ứng, đều là màu nhiệm, tất cả phương pháp đều có hiệu quả. Nếu không có hiệu quả thì làm sao lưu truyền đến ngày nay. Nhưng làm người tu hành, chúng ta phải chọn một con đường mà đi, một cửa để mà vào. Còn nếu quý vị vừa muốn cửa này vừa muốn cửa kia thì không thể vào được. Đó là lý do tại sao nhất môn thâm nhập. Nhất môn ở đây chúng ta nói đơn giản là một bộ kinh. Ở đây chúng ta chọn bộ kinh Vô Lượng Thọ. Trong Tịnh Độ Ngũ Kinh chúng ta chọn một bộ kinh là kinh Vô Lượng Thọ, gọi là Tịnh Độ Đại Kinh. Một câu Phật hiệu tu đến cùng ha. Giảng một bộ kinh này, nghe một bộ kinh này. Và nếu như quý vị nghe Hòa Thượng giảng những bộ khác thì Ngài cũng quy hướng về bộ này. Như vậy đó là đầu tiên nói về nhất môn thâm nhập. Bây giờ chúng ta vào phần kinh văn. Chúng ta vào đoạn thứ nhất. Tiên Trang đọc qua một lần, rồi sau đó phân tích trở lại từ đầu ha. Hữu hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ, sở vị thiện tư duy Bồ Tát, huệ biện tài Bồ Tát, quán vô trú Bồ Tát, hay quán vô trụ Bồ Tát cũng được, thần thông hoa Bồ Tát, quan anh Bồ Tát, bảo tràng Bồ Tát, trí thượng Bồ Tát, tịch căn Bồ Tát, tính huệ Bồ Tát, nguyện huệ Bồ Tát, hương tượng Bồ Tát, bảo anh Bồ Tát, trung trú Bồ Tát, chế hạnh Bồ Tát, giải thoát Bồ Tát, nhi vi thượng thủ. Đó là đoạn thứ nhất. Phần chia đoạn này hoàn toàn y cứ vào phần chia đoạn trong chú giải của Hòa Thượng. Tức là Hòa Thượng chú giải là chia ra từng đoạn như thế. Như vậy đầu tiên là chúng ta bắt đầu phân tích từng từ ngữ một. Thứ nhất là hữu, thì chữ hữu này có nghĩa là lại. Chữ hữu này là phải là hữu hữu, tức là viết tắt đó. Hữu hữu là lại có. À, lại có. À, chữ lại này là lại có, lại có. Hiền hộ đẳng, đẳng là vân vân. Thập lục chánh sĩ. Thì ở đây chúng ta phải, hiền hộ là một tên của một vị Bồ Tát. Ở đây kể ra 16 vị Bồ Tát. Thì đầu tiên là kể hiền hộ, đẳng là vân vân. 16 vị chánh sĩ. Sở vị chánh sĩ lục, thập lục là, thập lục là 16 nha quý vị. Thập lục là 16. Chánh sĩ, chánh sĩ là, chữ chánh sĩ này á thì ở đây chánh sĩ có nghĩa là gì? Cân chính là Bồ Tát tại gia ha, thì gọi là chánh sĩ. Tạm thời nói như vậy. Bồ Tát tại gia thì gọi là chánh sĩ ha. Sở vị, sở vị là chỉ sở là được, vị là gọi, được gọi là, hay là gọi là thiện tư duy Bồ Tát đó. Rồi tiếp theo huệ biện tài Bồ Tát, quán vô trú Bồ Tát hay quán vô trụ Bồ Tát, thần thông hoa Bồ Tát, vân vân, kể đến giải thoát Bồ Tát. Mà tất cả 16 vị, những cái vị này có tên chung là hiền hộ, cho nên đầu tiên là hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ, rồi mới sở vị. Như vậy là chữ hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ, Hòa Thượng chú giải như sau. Hiền hộ ý nghĩa tức là bảo hộ tư tưởng hành vi thuần chánh của chính mình, lại có thể ưa thích hộ trì người khác. Quý vị có nghe kịp không ạ? Ý nghĩa của hiền hộ là gì? Tức là bảo hộ tư tưởng hành vi thuần chánh của chính mình. Đầu tiên là phải bảo vệ tư tưởng hành vi thuần chánh của chính mình. Đó là thế nhất. Rồi sau đó lại có thể ưa thích hộ trì người khác. Lại có thể ưa thích hộ trì người khác. Đó là ý nghĩa chữ hiền hộ. Còn ở đây trong 16 vị Bồ Tát thì nhóm này đều gọi là hiền hộ, tức là tên chung là gọi là hiền hộ. Thế nào là hiền hộ thì từ từ chúng ta nói ra. Xong hiền hộ có nghĩa là ở đây nói ra là những người này đều là những người hộ trì đức của ngài Phổ Hiền, thì nên gọi là hiền hộ. Những vị này nè, Bồ Tát này là cùng hộ trì hay là thực hành bảo vệ đức của ngài Phổ Hiền, cho nên gọi là hiền hộ. Và 16 vị thì đầu tiên, vị đầu tiên lấy tên là hiền hộ, những vị sau thì có tên khác nhưng mà cũng thuộc nhóm này, cùng tu một cái hạnh giống nhau, coi như là hạnh giống nhau, cho nên là đều gọi là hiền hộ. Cho nên quý vị thấy tại sao kể ngài hiền hộ rồi đẳng vân vân, thập lục chánh sĩ rồi sở vị gọi là đó. Thì thật ra thì chúng ta có thể hiểu như thế. Trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ thì nói đây là nhóm, nhóm một nhóm Bồ Tát. Riêng Ngài Hiền Hộ thì Hòa Thượng chú giải, Ngài là học sinh tại gia, tu tịnh độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Địa vị tương đồng với Ngài Phổ Hiền và Ngài Văn Thù. Như vậy, Bồ Tát Hiền Hộ. Quý vị để ý chút xíu ha, Hiền Hộ là bảo vệ tư tưởng hành vi thuần chánh của chính mình. Đó, quý vị có bảo phải bảo vệ tư tưởng nha, hành vi nha, những cái việc làm của chúng ta. Làm sao nó thuần chánh. Thuần chánh là sao? Cái hoàn toàn là đúng và hoàn toàn chính, đúng, chánh là đúng, chính xác, đúng, đúng với chánh pháp của chính mình. Rồi không chỉ vậy, mà tại vì đây là Bồ Tát Đại Thừa, nếu mà không có lợi tha thì không thể gọi là Bồ Tát Đại Thừa. Cho nên lại có thể ưa thích hộ trì người khác. Đó, thích hộ trì người khác. Đó thì đó mới là Hiền Hộ. Tiếp theo, cái chữ tiếp theo là Đẳng Thập Lục. Đẳng Thập Lục ha. Đẳng Thập Lục là gì? Đẳng Thập Lục là gì? Thì ở đây Hòa Thượng cũng chú giải rất rõ ràng. Đẳng Thập Lục có nghĩa là chính là tiếp theo kể ra 15 vị Bồ Tát tại gia đến từ thế giới phương khác, có học vấn, có đạo đức, có tu, có chứng. Đó, thứ nhất là như vậy. Là kể ra gì? 16, 15 vị Bồ Tát ở phương khác đến. Tức là vừa rồi Ngài Hiền Hộ là có thật tại thế giới Ta Bà, lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng pháp thì Ngài là ở trên địa cầu chúng ta. Đó. Còn riêng 15 vị Bồ Tát đằng sau thì ở thế giới phương khác tới. Các ngài này đều có học vấn, có đạo đức, có tu, có chứng. Đó là kể sơ. Tiếp theo, chánh sĩ. Chữ chánh sĩ có nghĩa là chữ chánh á, là chánh tri chánh kiến. Phải có chánh tri chánh kiến. Sĩ á, là từ mà để dùng cho tầng lớp tri thức, là chỉ tầng lớp tri thức. Giống như trong xã hội chúng ta ha, những người gọi là sĩ, bác sĩ đúng không? Bác sĩ là giỏi lắm mới làm được các bác sĩ đúng không? Hoặc là thạc sĩ đúng không? Tiến sĩ đúng không? Những người nào mà có chữ sĩ á, là chúng ta là tầng lớp tri thức ha, chứ không phải bình thường. Thì đây chữ sĩ là như thế. Tầng lớp tri thức có tri kiến giống với Phật thì xưng là chánh sĩ. Tầng lớp tri thức mà những người nào mà có thuộc tầng lớp tri thức có tri kiến mà giống Phật luôn thì mới được xưng là chánh sĩ, cũng xưng là đại sĩ. Đại sĩ thì chúng ta nghe quen ha, Quán Âm Đại Sĩ hay là Quan Âm Đại Sĩ hay là Ngài Phổ Hiền Đại Sĩ. Thế vậy chữ chánh sĩ với chữ đại sĩ là như nhau, là biệt hiệu của Bồ Tát ha. Đây là cái biệt hiệu, là cái hiệu riêng của Bồ Tát thôi. Quý vị thấy những khi nào mà gọi đại sĩ là Bồ Tát là lớn đó, hoặc là chánh sĩ này. Vì sao? Tri kiến giống Phật rồi, tức là hay nói với khác là có thể thể hiện thành Phật được rồi, hay là thành Phật rồi. Phật chưa viên mãn nhưng cũng làm Phật được rồi. Đấy, thì có tri kiến giống Phật rồi. Thứ nhất là xong ha. Như vậy là chúng ta trở lại kinh văn. Ở đây phẩm này thì rất là dài, Tiền Trang cố gắng chia sẻ nhanh nhanh một chút. Hiền Hộ Đẳng Thập Lục của chánh sĩ, như vậy là lại có 16 vị chánh sĩ thuộc nhóm Hiền Hộ. Đó là cách dịch thứ nhất. Cũng có thể dịch khác là lại có Bồ Tát tại gia là Hiền Hộ và 15 vân vân. Thì ở đây kể ra 16 vị thì cả Hiền Hộ nữa rồi. Cho nên đây là một nhóm, chúng ta nên hiểu một nhóm. Sở vị được gọi là Thiện Tư Duy Bồ Tát. Tiếp theo, cái vị tiếp theo là Thiện Tư Duy Bồ Tát. Quý vị để ý nha, thứ tự nè, đầu tiên là Hiền Hộ nè, là hộ trì những cái tâm mình nè, hành vi mình nè, cho nó đúng với chánh pháp. Đó, tư tưởng hành vi mình đúng chánh pháp, trước hết muốn tu là như vậy. Sau đó mới tiếp theo học tục nè, Thiện Tư Duy Bồ Tát. Thiện Tư Duy Bồ Tát thì chú giải của Hòa Thượng như sau. Thiện Tư Duy Bồ Tát là tư tưởng kiến giải của Ngài đều là thuần thiện. Chữ thiện là thiện rồi. Tư duy là cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ và cái hiểu hiểu biết thì gọi là tư tưởng và kiến giải của Ngài là thuần thiện. Đại biểu người tu, người chuyên tu tịnh độ có tư tưởng kiến giải chính xác, tương ưng với A-di-đà Phật. Thiện Trang nhắc lại ha, chú giải hòa thượng là tư tưởng kiến giải của ngài đều là thuần thiện, đại biểu người chuyên tu tịnh độ có tư tưởng kiến giải chính xác, tương ưng hay là tương ứng với A Di Đà Phật. Vậy tư tưởng kiến giải của chúng ta có được như vậy hay không? Thiện Trang thấy cái điều này khó ha. Tại vì sao? Đa số chúng ta tu thì thật ra là tư tưởng kiến giải chúng ta không có chính xác, làm sao mà tương ưng với Đức Phật A Di Đà được? Không thể. Chủ yếu chúng ta hiểu được một phần nào, đó là khá lắm rồi. Còn nhiều người tội hơn nữa. Hôm nay người ta nói pháp môn này hay thì chạy theo pháp môn này. Hôm mai người ta nói pháp môn khác hay thì chạy theo môn pháp môn khác. Rồi hôm nay thì niệm A Di Đà Phật, cái nghe nói trì chú Đà Bi linh, cái chuyển qua trì chú Đà Bi. Vâng, rất là xen tạp. Đó là cái gì? Không có tâm chuyên nhất. Ở đây đại biểu người chuyên tu tịnh độ nha, chuyên tu tịnh độ thì tư tưởng kiến giải phải chính xác. Chúng ta vẫn chưa tin được một câu Phật hiệu có thể giải quyết được tất cả vấn đề, cho nên mới làm như vậy. Thì chúng ta cứ học từ từ, dần dần. Mỗi lần chia sẻ một chút như vậy quý vị nghe cũng được. Quý vị nghe cô Lưu Tú Vân đúng không? Cô Lưu Tú Vân bộ giảng Kinh Vô Lượng Thọ 2018 đó, Thiện Trang thì đã giảo tới tập 14 rồi, gửi tới Lồng Tiếng tới tập 14 rồi. Bên Lồng Tiếng họ làm sao lâu quá, lâu lắm rồi mới lên được tới tập 7. Quý vị mà nghe cô Lưu Tú Vân những tập sau, hình như tập 6, tập 7 cô giảng không hay lắm, nhưng mà qua mấy tập sau cô giảng rất là hay. Nên quý vị có nghe cô giảng đúng là làm chứng tính cho chúng ta đó. Thực sự làm được như vậy rất là tuyệt vời. Chỉ chuyên thôi, càng chuyên càng tốt. Còn ai không chuyên thì chịu thôi, duyên phận của mỗi người khác nhau. Nên chúng ta học 16 vị Bồ Tát này là chúng ta học để mà ta áp dụng, chứ không phải học để biết. Học biết rồi nhưng mà phải áp dụng, gọi là tính giải hành chứng. Tin thì chúng ta đã tin rồi chúng ta mới nghe đúng không quý vị? Giải là gì? Hiểu rồi. Hiểu rồi thì sao? Phải làm. Làm rồi thì mới chứng. Còn nếu không làm thì không có chứng. Cái gì cũng cần có kinh nghiệm hết á. Giống như có cô nói kêu nếu mà ngồi chỉ cách ngồi kiết già niệm Phật đó quý vị, ngồi giống như tư thế ngồi thiền đó, thì ngồi một lâu thì có người nói là nếu mà ngồi như vậy thì thời gian thì sẽ bị tê chân và thậm chí bị liệt chân đó, ngồi nhiều quá. Mặc dù đó thì Thiện Trang mới nói trả lời đó là tại vì đơn giản thôi mà, tại vì mình ngồi mình còn cảm giác liệt chân á, đau chân á. Thì quý vị cứ coi các chư tổ hay là có thượng hư vân vân, những vị hoặc là những vị bây giờ mà Thiện Trang tiếp xúc được, những người mà thực sự ngồi nhập định được á, có hiện tượng đó hay không? Không có. Các ngài càng ngồi vô trong định liền, vô trong định cho nên thân thể quên hết rồi. Và vào cái trạng thái đó, quý vị biết nhập được sơ thiền nè, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cơ thể chúng ta thậm chí không cần ăn mà có thể ngồi ngày này qua ngày nọ, ngồi mấy chục ngày. Hòa Thượng Hư Vân này ngồi mấy chục ngày một lần đấy. Cho nên mình bị như vậy đó, chứng tỏ là tâm mình nó chưa tương ưng, nó chưa vào được cảnh giới thiền, là sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, mình không có vào được. Mình chỉ là vị đáo định thôi. Từ trần trời thứ nhất là tứ thiên vương, trần trời thứ hai, trần trời thứ ba, cho đến trần trời thứ năm, trần trời thứ sáu. Thì sáu tầng trời đó, mỗi tầng trời đó giống như một cái mức định vậy đó, quý vị tương ứng với từng tầng trời đó đó. Thì kể như là quý vị được cái gì, được cái định đó, gọi là vị đáo định. Bao giờ quý vị tương ứng tầng trời thứ bảy thì gọi là sơ thiền. Cho nên là chúng ta chưa vào được, và cái gọi là cái hành nó chưa có tương ứng, cho nên mới xảy ra những hiện tượng đó. Thì Thiện Trang nói là nếu mà mình biết vậy đó thì mình là những người tu, mình phải biết yển chuyển. Quý vị đừng ngồi kiết già nhiều nữa, mà hãy chuyển ngồi bán già bớt đi, rồi kinh hành đi, chứ không lâu ngày nó bệnh đó. Một phần là do không chịu xả thiền, một phần là không ấy, không có biết cách ứng dụng, và tâm chúng ta vẫn chưa tương ưng. Nói chung là tâm mình nó chưa khế nhập được cảnh giới. Chứ nhập được cảnh giới là quý vị quên hết mọi ngày tháng năm tháng kiếp số luôn, quên hết mọi chuyện trên đời. Quý vị không còn cái thân nữa thì mới huống nhiều chi đau như thế, liệt chân. Cho nên nếu mà ai ngồi mà liệt như vậy chắc đang có vấn đề, công phu chưa tới nơi. Cho nên nếu công phu mình chưa tới thì mình đừng ép phải học, phải giải thêm tầng nữa để tâm mình nó tương ứng. Cho nên là Thiện Trang nói là thường tu mà không có thầy hoặc là không có gì, không có học giải đó, thì rất dễ rớt vào những cái trạng thái đó. Không có rớt vào ma kiến thì rớt vào cái đó cũng là một cái dạng chấp chấp, tại vì ngồi nó an lạc lắm quý vị. Quý vị ngồi mà được cái không vọng niệm đó, ngồi sướng lắm, thích ngồi ngồi hoài thôi, cái sở thích xếp hoàng ngồi, cái đó nó rớt vào cái định, cái đó là định của vị đó định thôi chứ chưa phải định đấy. Còn cái vị vào trạng thái định hơn thì huệ quý vị phát ra, quý vị có huệ nữa, còn đó là định thôi, nhiều thôi chứ nó không có huệ ha. Cho nên khi nào mình tu mình phải biết mình tới đâu đó, thiền cha hay nhắc đi nhắc lại, tu là càng ngày tâm càng sáng suốt, mọi việc đã rõ ràng thì đúng, nếu như không thì những người gọi là tu mù ha. Hòa thượng hay nhắc câu nói của đại sư Thanh Lương mà có giải không hành thì tăng thêm tà kiến, mà có hành mà không giải thì tăng trưởng vô minh, thì lạc đường đó. Có hành không có giải, cho nên thường những người bị như vậy là cái giải của mình nó có vấn đề chút xíu đó. Cho nên là mình cố gắng tiếp cận thêm kinh giáo, học để hiểu kinh nghiệm, rồi từ đó mình sẽ tiến lên thêm bậc nữa ha. Mọi vấn đề đều giải quyết được hết trong kinh giáo, lời của chư tổ, lời của hòa thượng giải đều có hết, tất cả đều có rồi, bây giờ mình có thực hành hay không. Đừng có bao giờ áp sát một cái vấn đề nào hết, tu hành là phải lấy trung đạo. Trung đạo là ở giữa, cái bên nào cũng vừa vừa phải phải thôi. Khi mình vào một cái nó quá nó mất đi là cũng không thành tựu. Quý vị thấy ngày xưa Hòa Thượng Hư Vân mà có giai đoạn mà ở trong núi tu gắt của kiệu đó, là tu gắt của kiệu đó, là tóc dài rồi nhìn như quái nhân vậy đó, rồi cũng đâu có thành đâu quý vị. Thế sau này ngày xả cái đó thì ngày mới thành. Cho nên cái đó cần cần tu, nhưng mà tu đến lúc nào đó mình cũng phải buông buông xuống cả cái gọi là buông cả ý niệm không tu nữa. Mà ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó là tu vô tu tu à, chứng vô chứng chứng à, tu mà không thấy mình tu thì mới gọi là tu. Còn tu chúng ta đó, chúng ta tu á mà chúng ta vẫn còn thấy tu thì không thể là tu. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó là tu vô tu tu, tu mà không còn thấy tu thì gọi là tu à, chứng vô chứng chứng, tức là chứng mà không thấy mình chứng thì mới gọi là chứng. Còn ngược lại không có, không hiểu được nha. Cho nên là khi mình niệm Phật đó, phương pháp đầu tiên là gì, mà là những người mới đó quý vị, nếu những người mới quý vị phải là một cách nào đó để mình ép cái tâm mình lại, tức là gì, một ngày phải đề ra cái thời khóa bao nhiêu, cái thời gian niệm bao nhiêu câu, đó là người mới. Nhưng đó là gì, chấp tướng mà tu, tu lên thời gian bắt đầu có khá khá hơn, nó có một cái chút huệ nó sanh rồi thì dần dần buông luôn, không cần quan tâm là hôm nay ta tu bao nhiêu câu Phật hiệu, không cần quan tâm là hôm nay ta được cái gì. Và nếu như trong tâm chúng ta lúc nào đó tương ưng cảnh giới, quý vị cũng đừng để ý nữa. Bởi vì sao? Cái đó nếu mà quý vị để ý thì quý vị rớt lại cái phân biệt, cái phân biệt ý thức thứ sáu nó hoạt động, nó rớt phân biệt, nó chắn ngang cái dòng khai ngộ của quý vị đang xuất hiện đó. Còn nếu quý vị buông luôn cái ý niệm đó thì nó vô một tầng sâu nữa. Cho nên mới tu á, nói vậy chứ lâu lâu ngộ được chút xíu là mừng lắm rồi, đúng không quý vị? Quý vị có thấy ngộ được tí xíu gì quý vị mừng lắm, hoặc là an lạc ấy mừng lắm, và cái mừng đó là nó hết. À, sau này mình cứ tu thì mình lại cố gắng, ôi sao hôm bữa được như vậy mà hôm nay không được, ráng 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 cho được, càng ráng càng không được. Cho nên kêu ồ tôi thoái chuyển rồi, ngay cái tâm mình tìm nó đã không tương ưng rồi, nó không có tương ưng được với tĩnh lặng, với cái sự tịch tĩnh được. Câu Phật hiệu niệm chỉ có trên miệng, không có trên tâm, tâm vẫn nghĩ rồi à, niệm để tới có được cái đó, cho nên nó không có vào được công phu là như vậy đó. Quý vị hiểu như vậy, vậy buông luôn, buông luôn và không còn quan tâm gì hết, thiền lúc đó là lúc thành tựu, càng buông được nhiều thì thành tựu được. Cho nên hồi xưa Hòa Thượng Minh Không nói bao nhiêu năm tôi chỉ học một câu nói 6 chữ của ngài đại sư chuyên gia mà dạy lúc đầu thôi, lần đầu tiên dạy đại sư chuyên gia, khi mà nói hòa thượng á, gặp là đại sư chuyên gia già, quý vị nhớ không, câu hỏi đầu tiên là và nhà bạch đại sư, con là biết Phật pháp rất là tuyệt vời, có phương pháp nào để con mau khế nhập được cảnh giới hay không? Một câu hỏi rất tuyệt vời đúng không quý vị? Câu hỏi đó giống như là tương tự như câu hỏi Lục Tổ Huệ Năng nói có con đến đây để làm Phật, còn chúng ta không có câu hỏi được như vậy. Chúng ta thấy làm sao để con được giàu có rồi không không đó, cho nên tâm khác nhau cho nên kết quả khác nhau. Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói là con tới đây để làm Phật, để học, để làm Phật, để làm Phật, cho nên ngài thành Phật. Ngài Hòa Thượng nói là có phương pháp nào để mau khế nhập được cảnh giới, cho nên ngài khế nhập được cảnh giới. Mà chúng ta khi mới bắt đầu học Phật, chúng ta được đặt ra mục tiêu gì và bây giờ đặt ra mục tiêu gì ha? Cho nên ngay từ đầu đã không đề về phước báo, không đề gì hết là đại sư Kiên Gia im lặng cả 15 đến 30 phút gì đó. Nói chung cái thời gian rất là lâu, Hòa Thượng không có ướm được khoảng bao lâu mà chờ đợi rất là lâu. Một hồi đại sư chuyên gia mới nói một tiếng có. Rồi Hòa Thượng lại hỏi thêm, mày cũng con phải bắt đầu từ đâu đó. Thì cuối cùng là, nói chung là đại sư chuyên gia nói một câu mà dặn là tưởng nói tôi dạy 6 chữ, hôm nay ta dạy 6 chữ, ông phải về làm 6 năm nhé, con phải về làm 6 năm. 6 chữ đó là gì? Nhìn được thấu, buông xuống được xuống, hay buông xuống được, hay là người ta dịch rất là hay là nhìn cho thấu, buông cho trót. Chỉ có 6 câu đó thôi, 6 chữ đó thôi, làm miết làm cả đời. Hòa Thượng nói cả đời chỉ bao nhiêu thôi, nhìn thấu rồi buông xuống, buông xuống rồi nhìn thấu. Sau này Hòa Thượng hiểu ra nhìn thấu là gì, là quán, là tu quán. Buông xuống là gì, là tu chỉ, thiền chỉ. Thiền quán và thiền chỉ nằm trong đó chỉ bấy nhiêu đó thôi, làm cả đời không xong, mà làm đến khi địa vị thành Phật luôn mới xong. Thì sao? Bồ Tát vẫn còn một, ví dụ đắng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa buông cho được. Đấy quý vị thấy không? Hay như vậy đó. Cho nên là phải tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Đây là lời trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thêm kinh Tứ Thập Nhị Chương. Lâu rồi thì ra không có đọc cái kinh Tứ Thập Nhị Chương, nhưng mà hôm nay tự nhiên xong nhớ ra rồi được đoạn này. Thì đó nói cho quý vị, để quý vị vào một tầng công phu. Quý vị làm sao buông được thì quý vị hãy lên ha. Để vừa rồi chúng ta đã học đến vị Bồ Tát thứ hai, đó là Thiện Tư Duy Bồ Tát. Bây giờ chúng ta tới cái vị Bồ Tát thứ ba. Ngài Bồ Tát thứ ba tên là Huệ Biện Tài Bồ Tát. Chữ Huệ Biện Tài Bồ Tát, chữ này có âm là tệ, nhưng mà theo các nhà mà học Phật sâu sâu chút, Thiện Trang đi học ở cái trường Phật học thì có cái vị Thượng Tọa Hòa Thượng thường giảng là nói là chữ tệ là dành cho người thế gian, chữ Huệ là dành cho súc thế gian, cho nên là phải đọc là Huệ. Huệ và Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, chứ không phải là Đại sư Lục Tổ Tệ Năng. Quý vị thấy cái chữ, ai mà đọc bây giờ đọc chữ tệ cái là nghe nó biết là sai rồi, đúng không? Đại sư Huệ Năng, Huệ Năng là trí huệ của nhà Phật, trí huệ giải thoát, dùng chữ huệ. Cho nên chữ này là Huệ Biện Tài Bồ Tát. Vị Bồ Tát thứ ba, Huệ Biện Tài. Thế nào là Huệ Biện Tài? Huệ là trí huệ, đúng không? Như vậy vị Bồ Tát này là có trí huệ. Còn biện tài là có tài hùng biện, có thể nói được giáo lý tịnh độ khiến người khác tin tưởng. Đó là chú giải của Hòa Thượng. Chú giải Hòa Thượng rất đơn giản thôi. Chú giải là có trí huệ, có tài hùng biện, có thể nói được giáo lý tịnh độ khiến người khác tin tưởng. Đấy. Đó là Huệ Biện Tài. Quý vị nghe rõ rồi chứ ha? Huệ Biện Tài Bồ Tát. Như vậy là đầu tiên là phải có trí huệ, rồi có biện tài. Biện tài đó là tài hùng biện. Bây giờ gọi là cái khả năng nói mà làm sao để cho người ta tin tưởng được pháp môn tịnh độ. Tại vì chúng ta đang học pháp môn tịnh độ. Đây, các vị Bồ Tát này cũng tu pháp môn tịnh độ, quy hướng về Tây Phương Cực Lạc. Đó, thì quý vị có được điều đó không? Nếu quý vị có cái điều đó thì quý vị cũng có một chút tương ứng với Bồ Tát thứ ba, Huệ Biện Tài Bồ Tát. Thứ tư, Quán Vô Trụ Bồ Tát. Quán Vô Trụ Bồ Tát hay còn gọi là Quán Vô Trú Bồ Tát. Chữ này nên đọc là quán, đọc quan thì nó không có chính xác trong trường hợp này. Thiền quán chứ không ai đọc thiền quan cả. Đây quán, quán là quán sát. Vô là không, trụ là không có chỗ nào trụ hết. quán sát để mà không có chỗ nào trụ hết bởi Bồ Tát này. Ý trên ý là như vậy, trên danh từ là vậy. Còn hòa thượng chú giải, hòa thượng chú giải như sau: quán sát tất cả các thế gian này đều là vô thường. Ở đây đại biểu cho tâm người tu tịnh độ không chấp trước, không lưu luyến đối với tất cả pháp, thì niệm Phật mới có thể vãng sanh. Quý vị nghe lại nha: quán sát tất cả thế gian này đều là vô thường. Điều này Thiền Trang nói nhiều rồi đúng không? Nói hoài. Đây là quán vô trụ Bồ Tát, quán vô trú Bồ Tát ngay từ đầu. Phải dạy cho chúng ta như thế. Trụ hay trú cũng được ha. Một âm mà trụ, âm trú. Có khi đọc trú thì nghe hay, mà nếu mà có khi đọc trụ thì cũng được. Thích thì đọc trú hay trụ thì cũng được. Quán vô trụ Bồ Tát là quán sát tất cả thế gian này đều là vô thường. Để làm gì? Mình không có chấp trước, mình không lưu luyến. Điều này thì chẳng nói nhiều rồi. Quý vị đau khổ là vì sao? Vì chú gì thấy thế gian này nó thật. Ở đây có ai học lâu rồi mà chưa biết chữ vô thường là gì không? Vô thường là gì? Thường là thường hằng, vô là không. Nó không có gì nó thường hằng, tức là nó không còn mãi đâu. Cái gì rồi nó biến đổi. Ngày xưa chúng ta sinh ra đời, chúng ta rất là trẻ. Bây giờ chúng ta già, lớp trẻ nó lây lên đó. Rồi những người cái thế hệ trước ra đi, vật đổi sao dời, bao nhiêu thứ trên thế gian nó thay đổi liên tục, gọi là thế gian vô thường. Đây là trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói đúng không? Thế gian vô thường. Đấy, tất cả đều là vô thường. Để làm gì? Ở đây đại biểu cho tâm người tu tịnh độ không chấp trước, không lưu luyến đối với tất cả pháp, thì niệm Phật mới có thể vãng sanh. Đây là chú giải của hòa thượng. Quý vị nhớ nha, không chấp trước, không lưu luyến đối với tất cả pháp thì mới có thể vãng sanh. Cao quá ha, trong đây vừa đâu. Quý vị thấy đây là chữ quán vô trụ Bồ Tát này tương đương với câu trong kinh Kim Cang á: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Câu này nổi tiếng bởi vì ngài Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng ngộ từ câu này, cho nên kinh Kim Cang nổi tiếng nhờ ngài Lục Tổ Huệ Năng. Trước kia Thiền Tông được nổi tiếng bởi kinh Lăng Già, từ Bồ Đề Lạt Ma ngài truyền kinh Lăng Già. Nhưng mà tới thời Tổ Đại Sư Lục Tổ Huệ Năng thì ngộ kinh Kim Cang, cho nên kinh Kim Cang từ đó nổi tiếng. Đấy, bây giờ chúng ta nếu mà có người ngộ với bộ kinh Vô Lượng Thọ, một bộ kinh này mà ngộ được, chứng minh được tu thành thành tựu, thì kinh Vô Lượng Thọ nổi tiếng. Mà nhiều người làm được nữa thì càng nổi tiếng. Thì đấy, cái quan trọng cái bộ kinh nào nổi tiếng hay không, mà có người tác chứng cho bộ kinh đó thì chúng ta làm được, thì chúng ta cũng là tác chứng. Mà muốn làm được ở đây hòa thượng nhân nói là gì? Không chấp trước, không lưu luyến đối với tất cả các pháp thì niệm Phật mới có thể vãng sanh nha. Còn nếu không thì lưu luyến chấp trước thì xin hẹn lại sanh đời sau. Ở đây thì nói như vậy là cái câu này là gì? Đến lúc lâm chung chúng ta vẫn không có phần để mà vãng sanh, vì chúng ta còn lưu luyến. Lưu luyến cái nhà thì ở lại sanh làm nhà, lưu luyến cái chùa thì ở trong chùa. Thế là chùa, ở chùa thì nguy hiểm hơn ở nhà. Thì chùa thì không có nam nữ họ đến với nhau, cho nên là phải đầu thai làm gián làm cái gì đó, mấy con đó nó mới có. Còn ở nhà thì mới có được cơ hội làm người đúng không? Cho nên là người xuất gia nguy hiểm hơn người tại gia nữa. Đấy, mà không chấp trước thì mới được. Đây nói như vậy cũng là buông xả thôi, vô trụ. Cho nên lần sau quý vị đọc tới phẩm kinh thứ hai này nha, rồi quý vị nhớ quán vô trụ Bồ Tát hay quán vô trú Bồ Tát, thì quý vị nhớ dạy chúng ta buông xả. Buông xả thì công phu sẽ đắc lực. Cho nên học phẩm kinh Vô Lượng Thọ, tất cả bộ kinh Vô Lượng Thọ, câu kinh văn nào cũng đều dạy chúng ta hết. Nhưng mà hàng ngày chúng ta đọc, ta thấy Bồ Tát là Bồ Tát. Hàng ngày chúng ta đọc quán vô trụ Bồ Tát, ta nghĩ Bồ Tát nó thế nào kia, mình không nghĩ tới mình. Mình cũng là quán vô trụ Bồ Tát mà. 16 vị này, lát nữa Thiền Trang sẽ vòng lại nó là thứ tự tu hành cho chúng ta. Chứ không phải là nói không kể người ta. Kinh Đại Thừa là dạy Nếu mà kể ra thì kể các Bồ Tát, nhiều Bồ Tát nữa chứ tội sao kể chuyên những Bồ Tát này, đúng không? Đó, mà kể những vị Bồ Tát này mà có ý trong đó, ý là dạy chúng ta chứ không phải là không, nó nói song song à, nói chỉ vui trên miệng, sướng miệng không, không phải đó. Đó thì quý vị để ý như thế. Vị Bồ Tát thứ năm hả, là Thần Thông Hoa Bồ Tát. Thần Thông Hoa Bồ Tát để chiếu lên màn hình cho quý vị coi. Thần Thông Hoa Bồ Tát, chữ thần thông thì chúng ta đã học nhiều rồi đúng không quý vị? Thần thông là thần kỳ, thông đạt, đạt được những cái gì mà thần kỳ gọi là thần thông. Hoa là gì? Hoa là tinh hoa, ở đây không phải nghĩa tinh hoa nữa. Hoa ở đây á là có gì, là cái khả năng là rất là đặc biệt, nhưng mà hoa ở đây á, chúng ta có thể hiểu là tinh hoa, tức là có một cái loại thần thông mà rất là đặc biệt. Thần thông là thông đạt đặc biệt. Đó là Thiền Chăn nói sơ, còn theo Hòa Thượng chú giải như sau. Thần Thông Hoa Bồ Tát biểu thị sự ứng dụng linh hoạt. Ứng dụng linh hoạt ha. Ngài có năng lực thiện xảo dạy học, có thể tùy theo trình độ mà dạy. Thức câu gốc á, mà nhân tài khí giáo. Đem pháp môn niệm Phật thành thật, giới thiệu cho quần chúng rộng lớn, khiến đại chúng đều có thể hiểu rõ, tiếp nhận. Quý vị nghe kỹ rồi chứ ha. Đó là chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói là chú giải là biểu thị sự ứng dụng linh hoạt, tức là chúng ta phải học Phật á, là chúng ta ứng dụng linh hoạt trong đời sống, chứ không phải học và chết cứng ha. Không phải học chết cứng, học trên sách vở, mà chúng ta biết vận dụng vào trong đời sống. Vận dụng như thế nào? Như nãy học tới Quán Vô Trụ Bồ Tát hay Quán Vô Trú Bồ Tát thì chúng ta biết không trụ đó là ứng dụng. Không trụ thì sao? Không trụ, không chấp trước, không lưu luyến này sao? Về có bị chửi một cái, ôi lời gió, lời gì là lời nói gió bay, mà nó từ tai này nó chạy qua tai kia hết đó, đó là không trụ. Còn nếu chúng ta trụ thì dính, dính thì sao? Dính thì khổ. Đấy đấy, thì chúng ta là ứng dụng. Rồi Huệ Biện Tài Bồ Tát, chúng ta phải phải có làm sao có một cái khả năng để nói, để cho người ta tin được pháp môn mượn tịnh độ. Đó. Còn Thần Thông Hoa Bồ Tát là gì? Chúng ta phải có một cái sự linh hoạt trong đời sống, và ngài có năng lực thiện xảo để dạy học, có thể tùy theo trình độ mà dạy, tức là người cao thì dạy cao, người thấp thì dạy thấp. Đó. Để đem pháp môn niệm Phật này, pháp môn niệm Phật thành Phật này giới thiệu cho quần chúng rộng lớn, khiến cho đại chúng đều có thể hiểu rõ mà tiếp nhận. Nếu mà ai chưa hiểu rõ thì người ta không dễ dàng tiếp nhận, đúng không quý vị? Hòa Thượng cũng phải mất bao nhiêu năm cũng mới ngài mới mới tiếp nhận được pháp môn tịnh độ một cách rốt ráo, tại vì ngài nhờ giảng kinh Hoa Nghiêm. Ngài cuối cùng ngài thấy Thiện Tài đồng tử 53 lần tham vấn, thì có lần đầu tiên là Tỳ kheo Kiết Tiền Vân hay là Tỳ kheo Đức Vân thì dạy cho pháp môn Ban Chu Tam Muội, đó là kinh hành niệm Phật. Đến cuối cùng Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương quy về Tây Phương Cực Lạc, cho nên là cuối cùng là ngài biết đầu cuối đều về tịnh độ hết. Ngài biết rồi, qua Hoa Nghiêm cuối cùng tưởng tu đã đời nhập bất tư nghì cảnh giới giải thoát, phẩm cuối cùng á, phẩm dài nhất đó. Tưởng tu đi cuối cùng đi về đâu, về Tây Phương Cực Lạc, vậy thôi mình niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc đi cho nhanh, đúng không quý vị? Chứ quý vị học bộ kinh nào, quý vị cũng phải thấy kết cục của kinh đó là thế nào, tu theo bộ kinh đó là thế nào. Như Hiền Chăn nói kinh Pháp Hoa mùa này là thịnh Pháp Hoa lắm, kinh Pháp Hoa tu tu đã đời một hồi, cuối cùng hỏi Pháp Hoa thành tựu gì, rồi một hồi cuối cùng Phổ Hiền Bồ Tát cởi vò trắng sáu ngà tới, an ủi xoa đầu, an ủi còn tu tốt đó nha, ráng tu tốt tiếp đi con, không thấy thầu tí gì hết trơn, chỉ nói an ủi thôi. Phổ Hiền Bồ Tát chỉ cười với trắng thế ngà đó, vậy thì thôi. Thành ra đọc tới đó thì thôi thôi vậy thua bộ kinh Vô Lượng Thọ rồi, không bằng ha. Rồi nếu quý vị coi kinh Kim Cang, kinh Kim Cang thật ra nó chưa đầy đủ. Kinh Kim Cang là hệ thống, kinh Kim Cang chỉ là một trong giống như một phẩm của kinh Bát Nhã thôi, kinh Đại Bát Nhã. Thì chúng ta thấy kinh Kim Cang cuối cùng Đức Phật đúc kết cho một câu, một bài kệ: nhất thiết hữu vư pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện. ưng tác như thiệt quán, kết thúc kim kim cang đó quý vị. Đó đó đó, đoạn kim kim cang kết thúc đó, kết thúc bằng bài kệ đó, chứ đâu có nói là chứng quả gì đâu đâu, cũng có. Rồi quý vị qua kinh khác nữa xem, tìm những bộ kinh khác, những bộ kinh khác nữa. Quý vị coi kết quả là gì. Kinh Địa Tạng đi, bây giờ mùa này, mùa sắp tháng 7 là bây giờ hầu như ai ai cũng tụng Kinh Địa Tạng. Sắp vào Vu Lan là tháng 6 là tranh thủ tụng Địa Tạng, đến đầu tháng 7 bắt đầu tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu và Vu Lan Bồn, hai kinh ha. Kinh đó, ở trong Kinh Vu Lan được ra hai bộ kinh đó, và Kinh Địa Tạng. Vậy thì Kinh Địa Tạng quý vị coi thử kết quả cuối cùng của Kinh Địa Tạng là gì. Rất nhiều thích người thích tụng Kinh Địa Tạng đúng không? Vậy kết quả cuối cùng là gì quý vị? Phẩm cuối cùng, phẩm thứ 13 đúng không? Ngài giao phó cho Ngài Quán Thế Âm. Ngài Quán Thế Âm lên nó cuối cùng nói bao nhiêu điều lợi ích cuối cùng, 28 điều lợi ích sau đây. Ngài cuối cùng rút ra thành Phật, nhưng bao giờ thành Phật không nói, và chỉ chủ yếu dặn dò là cứu độ nhân thiên. Sau này là nhớ nha, cứu cứu nó ra cho nó khỏi đọa vào đường ác, ngày mai mốt gặp còn gặp Phật Di Lặc nữa không, dặn đi dặn lại Ngài Địa Tạng đấy. Hay là tóm lại, Địa Tạng vớt chúng ta để chúng ta gặp Ngài Di Lặc, đúng chưa? Cho nên chúng ta thấy pháp môn nào cũng vậy thôi. Pháp môn nào, bộ kinh nào quý vị coi đi, coi hết rồi cứ thích thì cứ coi coi, nhưng mà Thiện Nhân chỉ cho cách coi, coi cái kết thúc đó. Kết thúc rồi cuối cùng được gì? Còn kinh này, kinh A Di Đà, quý vị thấy được không? Được Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh, được thọ ký thành Phật, thành Diệu Âm Như Lai đó mà. Vậy thì chúng ta sao cũng phải rõ ràng nhé. Học kinh giáo mà, người học kinh giáo phải học rõ ràng, không vì bộ kinh nó nội dung kể chuyện hay quá. Cho nên kinh Pháp Hoa kể chuyện rất nhiều chuyện. Quý vị đồng tu mà mê kinh Địa Tạng, Thiện Nhân đảm bảo nếu quý vị được có người giới thiệu kinh Pháp Hoa, quý vị còn mê hơn nữa. Kinh Pháp Hoa kể nhiều câu chuyện hấp dẫn hay nữa. Cho nên là suốt ngày nghe thích chuyện quá nên tập tụng đi tụng lại. Kinh Pháp Hoa tụng một ngày không xong. Một ngày mà nếu tụng nhanh mới xong, một ngày mà tụng chậm cũng không xong, 8 tiếng đồng hồ tụng không xong, rất là dài. Mà cuối cùng mà đã đời như vậy, cuối cùng được gì? Cho nên chúng ta phải biết lựa ha. Bây giờ nhiều món ăn quá, nhiều món ăn quá, mình phải coi cái món nào mà ăn vô trước để nó no bụng trước rồi ăn. Chứ mà ăn một hồi rồi cuối cùng đi tà tháo không được. Đấy, cho nên là mình phải biết kế hợp, lựa chọn cho phù hợp. Đấy là phải. Còn ở đây Thần Thông Hoa Bồ Tát là mình sẽ ứng dụng và mình có thể giới thiệu pháp môn tịnh độ này cho chúng sanh ha. Thì chúng ta học kinh điển á, và phải so với xét với chính mình, cần thân khẩu ý, tức là tam nghiệp ba nghiệp thân khẩu ý làm thế nào cho tương ưng. Khi mà tương ưng với kinh điển thì quý vị sẽ có cảm ứng ha. Trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói rồi, sở nguyện triếp đắc ha. Sái tâm dịch hạnh sở nghiệp đó, chúng ta nhớ là phải sửa xưa tu nay, rồi rửa tâm đổi hạnh thì tự nhiên cảm giác sở nguyện tiếp đắc, tức là tự nhiên cảm ứng được là mình nó giáng xuống á, thật là cảm ứng được là cái điều nguyện của mình này được thôi. Cho nên cầu gì cũng được, quý vị cầu gì, hòa thượng hay nói bộ kinh này cầu thành Phật còn được, mà mấy cái cầu nhỏ nhỏ kia ăn thua gì. Chứ cần cầu giàu sang hả? Kinh này Vô Lượng Thọ, kinh vô nhất rồi, còn cầu tự nhiên không cầu mà được. Cho nên là mình cầu cầu cho cái đáng đúng không? Rồi còn nếu mà cầu không đáng thì gọi là chưa vào trung tâm, đã được cho rồi, cho nhận nhận lớn đúng không? Đấy, cho nên là mình phải biết lựa. Rồi, bây giờ chúng ta sang vị Bồ Tát tiếp theo, vị thứ 6. Vị thứ 6 là gì? Là Quang Âm Bồ Tát. Chữ quang là ánh sáng đúng không? Quang, quang minh. Anh thì chữ anh này có nghĩa là nó biểu thị là, ở đây hòa thượng chú giải luôn, rồi chú giải quang là biểu thị quang minh anh phát, tức là chữ quang là quang minh, còn anh là anh phát. Quang minh là biểu thị cho trí huệ, còn anh phát á, là phát huy phát triển. Tức là sao? Tức là tu theo bộ kinh này biểu thị trí huệ, có thể hiển phát ra cái trí huệ thâm sâu của chúng ta. Thiện Nhân đọc nguyên chú giải là nè, biểu thị quang minh anh phát. Quang minh là trí huệ, anh phát là phát huy, phát triển. Biểu thị bộ kinh này có thể hiển phát trí huệ thâm sâu của chúng ta. Vì nghe rõ chứ hả? À, tức là gì? Niết quang là quang minh, quang anh Bồ Tát á, là quang là quang minh, còn anh là anh phát, tức là phát huy phát triển. Có nghĩa là sẽ phát huy phát triển được cái trí huệ của chúng ta, quang minh tức là trí huệ của chúng ta. Đó, tu theo bộ kinh này có được trí huệ, có được phát triển được trí huệ. Cho nên người ta nói khai trí huệ là lăng nghiêm đó, kinh này cũng là khai trí huệ. Vị Bồ Tát này biểu thị cho chúng ta khai trí huệ. Khai trí huệ là kinh vô lượng thọ, hiển khí là kinh vô lượng thọ. Ở đâu nói vị Bồ Tát này à, quang anh Bồ Tát nha. Cho nên là mà có không quý vị, nói trên lý thuyết có không quý vị? Nếu nói là không có thì quý vị cứ để ý quý vị á, à, từ khi trước khi tu cho đến giờ tu, trí huệ đã tăng được chút nào không? Cũng nhiều người chuyên tu tịnh độ đó nha. À, nếu như quý vị nói thấy thiện trang đó, thiện trang không cũng vậy, cũng chỉ có tu hình như cũng không có tu nhiều lắm, chủ yếu là kinh vô lượng thọ, và quý vị thấy cũng có trí huệ phát ra đó chứ, đó là quang minh anh phát à. Trí huệ mình hiển phát hiển bày trí huệ này từ trong từ tánh, cho nên tu bộ kinh này có trí huệ tự nhiên phát ra à. Đó là quang anh Bồ Tát. Tiếp theo là bảo tràng Bồ Tát. Chữ bảo này có nghĩa là báo, như chúng ta cái tam bảo đó, tam bảo là ba ngôi báo. Còn tràng á, tràng này là giống như cái tràng phan á, quý vị biết là giống như một loại cờ hồi xưa là cờ, quý vị biết cờ không? Giống như chúng ta nói bây giờ cho dễ hiểu, bây giờ các ngày lễ lớn á, năm nay thì chắc ít thấy, các chùa thì bị bệnh dịch Covid, cho nên là không có rầm rộ. Chỉ cần tới cái mùa ví dụ như mùa Vu Lan hay là Tết hay là rằm tháng Tư lễ Phật Đản đó, thì quý vị thấy cờ treo khắp nơi, thì đó cái dạng đó là tràng, cái đó cũng là thuộc về tràng. Như vậy Hòa Thượng chú giải bảo tràng Bồ Tát, tràng có nghĩa là giống với cờ ha, giống với cờ hay cờ xí á, cờ xí là cờ treo á, mà cờ của Phật giáo ha. Thời cổ khi giảng, khi đạo tràng có giảng kinh thì đem tràng treo lên trên cột cờ ở bên ngoài chùa hay là viện, thông báo cho đại chúng đến nghe kinh. Cho nên tràng là biểu thị tuyên dương Phật pháp. Quyền nghe rõ được chứ ha? Như vậy tràng là biểu thị tuyên dương Phật pháp. Bảo tràng biểu thị tuyên dương Phật pháp thù thắng nhất. À, tràng là biểu thị tương dương Phật pháp, thì quý vị treo để thông báo Phật pháp mà. Như vậy bảo tràng là tuyên dương Phật pháp, mà Phật pháp này là quý báu thù khắc nhất, tại vì bảo là quý báu. Vậy thì tuyên dương Phật pháp thắng nhất là gì? Tại đây biểu thị tuyên dương pháp duyên thù thắng của bộ kinh này, không có kinh nào bằng. Hay là đọc lại nè, tại đây biểu thị tuyên dương pháp duyên của kinh này là thù thắng nhất, không kinh nào bằng. Đó, tức là kinh vô lượng thọ pháp duyên rất là thù thắng. Hòa Thượng nói là ngài giảng rất nhiều kinh, nhưng mà phải nói là mỗi khi ngài giảng kinh vô lượng thọ thính chúng rất là đông, người nghe rất là nhiều, và hình như thiện trang cũng cảm thấy như vậy. Hình như nếu mà thiện trang giảng một bộ kinh mà thiện trang thích, kinh Hoa Nghiêm, chắc không mấy người nghe. Giảng gì thức học chắc không mấy ai nghe. Những sở trường của thiền trang đó chắc không ai nghe. Giảng cái nào khác không ai nghe, nhưng mà giảng kinh vô lượng thọ đông người nghe à. Cho nên là đây là bộ kinh mà phải nói pháp duyên rất thường thắng à. Tại vì sao vậy? Vì đó là pháp bảo độc nhất tối thắng, được sự gia trì rất lớn của chư Phật Bồ Tát. Người nghe cũng được gia trì, người giảng cũng được gia trì. Quý vị có thấy không? À, như giảng càng giảng thì thiền trang cũng khác khác đi đúng không? Đó là giá trị đó quý vị, đó là ké, hưởng ké. Cho nên mỗi lần chia sẻ như thế này là thiền trang được giá trị, và quý vị cũng được giá trị, cho nên hai bên cảm thấy có một cái sự an lạc. Đó là Phật Bồ Tát giá trị chúng ta, năng lực của chúng ta có thể không tới đó, nhưng mà được sự gia trì, bộ kinh này gia trì. Cho nên Bảo Tràng Bồ Tát là biểu thị tuyên dương chánh pháp, mà Phật pháp ở đây quan trọng nhất là bộ kinh này. Như vậy chúng ta lần sau đọc tới Bảo Tàng Bồ Tát, chúng ta nhớ đến, chúng ta hãy tiên lưu pháp của bộ kinh này ha. Vị tiếp theo là Trí Thượng Bồ Tát. Trí Thượng thì quý vị cũng dễ dàng để kẻ chiếu lên màn hình cho quý vị coi chữ Trí Thượng. Chữ Trí là trí của trí huệ rồi đúng không? Thượng là trên cao, Bồ Tát đó. Tức là Bồ Tát này có trí huệ cao, chúng ta đoán như vậy đúng không? Đó, đoán được như thế thì chúng ta xem thử coi chú giải của Hòa Thượng nè. Trí là trí huệ, thượng là tối thượng đệ nhất, đó là tên cao. Chúng ta hay đọc bài khai kinh kệ đó: vô thượng thầm thâm bi diệu pháp. Vô thượng đúng không quý vị? Vô thượng là ở trên cao, cao mà không có gì cao hơn nữa, gọi là vô thượng. Thì riêng câu khai kinh kệ đó nói được hết rồi. Vô thượng thậm thâm, thậm thâm là rất là sâu, nó sâu đến mức độ không thể nào tưởng tượng được, vừa trên cao mà vừa sâu nữa, thì bi diệu pháp nữa, pháp bi diệu nữa. Cho nên là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được à. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, con nay thấy nghe được thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Bài khai kinh kệ đó của hoàng hậu gọi là hoàng đế Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên làm bài khai kinh kệ này vào khi phiên dịch kinh Hoa Nghiêm. Khi đó quý vị biết là ngài Hiền Thủ ha, Hiền Thủ Pháp Tạng đó, hồi bữa Thiền Văn có kể đó, là khi đó là lúc mà chưa xuất gia đã giảng kinh Hoa Nghiêm rồi. Cho nên cuối cùng Võ Tắc Thiên mời các vị tăng, cao tăng về để mà xuất gia truyền giới luôn, để làm rồi mà làm quốc sư luôn. À, thì khi phiên dịch kinh Hoa Nghiêm đó, thì bà thấy hoan hỷ quá, tại vì hàng ngày đã nghe kinh Hoa Nghiêm, nghe giảng thôi, chưa có dịch. Tới khi dịch đủ rồi đó thì đưa lên thì trình lên bà thấy hay quá, bà xúc động mà làm được bài kệ mà bài kệ gọi là không có ai thay thế được. Vô thượng thầm thâm bi dị pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn bắt hầu trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Mà cho đến nay cũng không ai có thể làm bài kệ hay hơn nữa. Cho nên quá là kệ, bài kệ này rất là tuyệt vời ha. Đó là thượng, vô thượng trí huệ của Bồ Tát này là trí thượng cũng như vô thượng vậy đó ha. Thì riêng mà nói sơ sơ vậy thôi, chứ thì kể chuyện Võ Tắc Thiên cũng dài lắm đó. Thì thôi chúng ta nói ít ít vào kinh. Trí huệ, trí là trí huệ, thượng là tối thượng đệ nhất, là cái cao, ở trên cao nhất rồi mà bậc nhất nữa. Ở đây đại biểu tu học kinh này thì có thể đạt được trí huệ vô thượng. Quý vị thấy không? Tu theo bộ kinh này có thể đạt được trí huệ vô thượng, chắc chắn rồi. Điều này chúng ta dễ dàng dễ hiểu được. Trong đời này có được sự trí huệ, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc có được trí huệ. Và trong kinh này nói có ba loại chân thật, quý vị nhớ ba là chân thật không? Thì Trang cũng vừa nói rồi. Thứ nhất là gì? Chân thật, ba chữ chân thật là chân thật tiên lợi, chân thật y tế, chân thật huệ. Thì chân thật huệ đó là trí huệ chân thật. Đây đó, tu bộ kinh này được trí huệ chân thật. Những bộ kinh khác hầu như không nói được ba điều này ha. Không có kinh nào, Trang thì chưa đọc hết kinh, nhưng mà nghe nói là không có kinh nào nêu ra được ba sự lợi ích, làm gì mà được lợi ích chân thật, rồi được trí huệ chân thật, rồi lại thêm một cái nữa chân thật chi tế, là đến rốt ráo của chân thật, là bè mé cái chân thật đó là gì, đến chân như, đến ngộ chân như tự tánh thì mới rốt ráo là bè mé của chân thật, chân thật chi tế. Như chúng ta chưa học cái đó đúng không, để những phẩm sau, phẩm năm, phẩm 4 vậy mới tới cái đoạn đó. Đấy là chúng ta hiểu thứ Bồ Tát thứ 8 là Trí Thượng Bồ Tát, là đại biểu tu kinh này thì được có trí huệ như thế. Thứ 9 là Tịch Căn Bồ Tát. Tịch Căn Bồ Tát, tịch là chúng ta biết tịch tĩnh rồi, phải không? Là cái gì? Trong tâm vắng lặng thì gọi là tịch tĩnh, đúng không? Căn là gì? À, căn là cái gốc, cái rễ của cây ấy. À, thì người ta nói là căn. Như vậy chúng ta đọc ở đây thì chúng ta sẽ hiểu được là phát ra được cái gì. Cái căn là biểu thị cái cây ấy, thì nó sẽ sinh sôi được từ cái rễ. Cho nên đại biểu là tu theo pháp môn này thì chúng ta có thể được cái gì? Được cái tịch tĩnh, sinh ra được cái tịch tĩnh vắng lặng. Đó là chúng ta đoán được như thế. Nếu quý vị học học được thì quý vị đoán được như vậy thôi. À, còn đây chú giải hòa thượng cụ thể như sau: tịch là tịch tĩnh, căn là chỉ cho 6 căn. À, ở đây nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tức là chúng ta có 6 căn, là lục căn đó. À, nhãn là mắt, mắt. À, nhĩ là tai, tỷ mũi, thiệt là lưỡi, thân là thân chúng ta, và ý, ý là cái ý thức đó. Thì 6 căn này thế nào? Lục căn tịch tĩnh, tịch tĩnh hay là tịch tĩnh là căn bản hay là gốc rễ của tu hành. Ở đây đại biểu y theo bộ kinh này tu học thì được thân tâm thanh tịnh. Tức là như nãy thiền căn nói đó, trên nghĩa nhìn chữ chúng ta có đoán nghĩa được là tu theo bộ kinh này thì chúng ta được cái sự phát sinh được cái sự thân tâm thanh tịnh. Như vậy hòa thượng chú giải là lục căn thanh tịnh, tức là 6 cái căn vừa rồi, 6 cơ quan vừa rồi mình nói 6 căn và thanh tịnh thì là gốc rễ hay là căn bản của tu hành. Cho nên là ở đây đại biểu y theo bộ kinh này tu hành thì quý vị được thân tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh và tâm thanh tịnh. Nghe rõ rồi ha. À, cho nên tâm thanh tịnh thế mới gọi là tịnh độ chứ. Tu tu đời này mà chúng ta chưa có thanh thân tâm thanh tịnh thì làm sao tương ưng với Tây phương cực lạc được. Quý vị thấy Tây phương cực lạc là cõi, đó là cõi tịnh độ mà. Tịnh độ mà muốn được tịnh độ thì cái gì? Phải y báo tùy theo chánh báo chuyển, hay chúng ta nói là nhân tương ưng thì quả tương ưng. Thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì cảm được cõi Phật tịnh. Đấy. À, tâm tịnh tức cõi Phật tịnh đó. Cho nên lần sau đọc tới tịch căn Bồ Tát thì chúng ta nghĩ đến hãy làm sao để tu để 6 căn mình thanh tịnh. Đó, làm sao lục căn và thân tâm mình thanh tịnh. À, nói 6 căn là nói cho dài, nói đơn giản thân tâm ha, thanh tịnh là được rồi. Đó là vị Bồ Tát thứ 9. Vị Bồ Tát thứ 10 là Tính Huệ Bồ Tát. Tính Huệ Bồ Tát, nếu chúng ta nói trên chữ nghĩa, chữ tính là tinh, huệ là trí huệ. Như vậy cái niềm tin này là có cái niềm tin, mà niềm tin này dựa theo trí huệ. Vị Bồ Tát này là tinh mà dựa trên trí huệ. Tính gì? Tinh pháp môn tịnh độ. À, chúng ta đang nói về pháp môn tịnh độ mà. Hòa thượng chú giải, Tính Huệ Bồ Tát là đại biểu tinh sâu kinh này. À, kinh này mà quý vị á, muốn tin sâu á, không đơn giản, quý vị phải có trí huệ, hoặc ít nhất quý vị phải tiếp xúc với người có trí huệ. Người ta giảng, người ta nói một hồi quý vị mới tin. Giống như chúng ta tin được nhờ chúng ta nghe Lão Pháp Sư Tịnh Không, hoặc Tịnh Tịnh Không giảng nhiều, hoặc là Đại sư Ấn Quang, hoặc Chư Tổ Tịnh Độ Tông, những người đấy, những vị ấy toàn là gì? Toàn là những người có trí huệ đặc biệt, cho nên là nói chúng ta mới tin. Chứ còn bình thường dễ gì tin, nói là niệm Phật đi, không. À, Thiền Trang có cái cô đó cũng lớn tuổi rồi, năm mấy tuổi rồi sao, năm mấy tuổi mà cô nói kêu còn thấy người ta tu sao chứ, còn thấy Tây phương còn lạc gì đâu, mà đất bằng vàng hết, cái gì bằng vàng, cái này vàng đá tả tốt như vậy, vậy thì thôi về Tây phương còn lạc là gì, thì trên nó bằng vàng hết thì có khác nào dưới đây bằng đất đó, đất hết đó, cũng giống như nhau. Đó, đó là gì? Bị sở tri chướng đó quý vị, chưa hiểu được. Nhưng mà những người mà trí thức như thế thì rất khó, mình khó mà thuyết phục họ lắm, không có cơ duyên. Cho nên thôi, đành là thôi, chẳng ai đi cãi với họ thôi. Chỉ cần nếu mà có người cãi. Hồi xưa á, Trang cái có cô bé học trò, cô đó sinh năm 1993. À, cô đọc xong kinh Vườn Thọ, xong rồi cô hỏi với thầy, hỏi một câu hỏi mà cũng cũng khá hóc búa. Quý vị nghĩ câu hỏi này nè, thầy Phật dạy là không tham, đúng không? Đạo Phật dạy không tham, đúng không thầy? Đúng rồi, Thiện Trang nói đúng rồi. Vậy là sau kinh Vô Lượng Thọ giảng là trong đó toàn tả cảnh nó đẹp, toàn ngập bảy báo này kia đủ thứ cảnh như thế, không vậy không phải là tham nữa sao? Quý vị trả lời được không? Đó, hỏi rất khó như vậy, người ta cũng chuẩn bị lý luận cao siêu ha. Thiện Trang mới trả lời á, quý vị Thiện Trang trả lời sao? Hồi đó cũng mới mới tu học mà mấy năm à, Thiện Trang trả lời là nguyên tắc ở thế gian á, muốn bán một sản phẩm gì ha, thì đầu tiên phải giới thiệu cái gọi là cái chức năng, cái gì hiệu quả của sản phẩm đó, phải giới thiệu cho đã tốt đẹp. Thì vậy cũng vậy, trong bộ kinh Phật cũng đầu tiên phải giới thiệu Tây Phương Cực Lạc, mà Phật phải giới thiệu cho rõ ràng nữa, giới thiệu đầu tiên là phải giới thiệu Đức Phật A Di Đà từ đâu đó, rồi giới thiệu thành tựu như thế nào, rồi cảnh Tây Phương Cực Lạc đẹp như vậy. Nhưng mà cuối cùng là giảng để nó gì, chúng sanh mới thấy nó tốt đẹp thì mới ngưỡng cầu, mới phong sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ còn sau này đâu có kể đẹp nữa đâu. Đọc coi những phẩm cuối toàn khuyến tấn tu thôi, đâu có nói Tây Phương Cực Lạc đẹp gì nữa đâu, chỉ có mấy phẩm lúc đầu, càng về sau còn càng về sau còn nói tu phải xả tâm thế này cái kia đủ thứ. Cho nên chỉ giống như quảng cáo trước thôi, còn chứ nếu không quảng cáo như vậy thì làm sao mà ấy. Cho nên là Phật thuyết pháp là đó là phương tiện. Nếu còn nếu thực tế ra Tây Phương Cực Lạc đẹp như vậy, lên đó cũng chả ai cần. Trong kinh nói nó nếu mà lên đó muốn muốn gì có nấy, nhưng mà đa số gì hoặc là trên hư không, hoặc là dưới đất tọa thiền, hoặc là người tụng kinh, hoặc là giảng kinh, hoặc người muốn làm gì làm đó, để tu không, chứ đâu có thấy để có người nào cầm vàng để đi bán đâu, không có mà. Đấy, quý vị thấy như vậy rất là rõ ràng đúng không? Cho nên là mình học mình phải nắm được cái cốt mình nói thì nó sẽ mới được, không gặp những người khó người ta hỏi cũng nhiều khi không trả lời được. Nhiều khi mình cũng biết mình không biết cách nào, quý vị không độ được người ta là tại vì quý vị không độ được, là không trả lời được những câu hỏi hóc búa như thế, và mình không có tác chứng diễn được, mình không làm được cho gì, người ta không thấy mình thay đổi gì hết, vẫn phiền não như xưa, vẫn tham sân si như xưa, thì làm sao chuyển được người ta, đúng không quý vị? Tiếp theo vị Bồ Tát tiếp theo là có tín đời, đúng không? Tín đời thì nguyện nguyện huệ Bồ Tát, nguyện huệ Bồ Tát. Nguyện cũng phải có trí huệ nữa, huệ là trí huệ ha. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng lần sau đọc thì tới đó là biết rồi. Nguyện huệ Bồ Tát đại biểu chịu phát nguyện học tập cầu sanh tịnh độ, có thể tin sâu phát nguyện, chính là người có trí huệ chân thật, hay là trí huệ thật sự. Vì sao? Đó nghĩa là đâu phải dễ gì tin được Tây Phương Cực Lạc, đâu có dễ gì. Muốn tin là sao? Phải muốn chịu phát nguyện về Tây Phương Lạc, phải sao? Đang muốn nguyện đó thì cũng phải có trí huệ, cho nên tín huệ và nguyện huệ hai có huệ hết. Cho nên quý vị cũng là đang có trí huệ lắm á, chứ không phải là thường đâu. Không có trí huệ không tin nổi. Nhược bất bản tích tu phước huệ. Nếu mà xa xưa không có tu phước huệ thì chánh pháp này không thể nghe mà. Trong phẩm 47 nói rồi đúng không? Vị Bồ Tát tiếp theo, vị Bồ Tát thứ 12 là Hương Tượng Bồ Tát. Hương Tượng Bồ Tát, Hòa Thượng chú giải là tỷ dụ sức mạnh của niệm Phật rất lớn, có thể giúp chúng ta siêu vượt 10 pháp giới. Quý vị để ý ha, Hương Tượng Bồ Tát là tỷ dụ sức mạnh của niệm Phật rất lớn. Chữ tượng á, tượng này là giống như con voi á, cái sức mạnh như con voi vậy đó. Tức là biểu thị đây là sức mạnh của niệm Phật rất lớn, có thể giúp chúng ta vượt ra khỏi 10 pháp giới. Và Hòa Thượng chú giải thêm, ba vị Bồ Tát này, tức là vị Bồ Tát thứ 10, 11, 12, tức là gồm có tín huệ Bồ Tát nè, nguyện huệ Bồ Tát nè, hương tượng Bồ Tát nè, là đại biểu ba điều kiện tất yếu của bản sanh: tính, nguyện, hạnh. Đó. Như vậy phải tu hành á, hương tượng Bồ Tát dạy chúng ta tu gì? Là dạy chúng ta phải tu dũng mãnh, tượng là voi, dũng mãnh như voi, không sợ gì cả, niệm Phật mạnh như vậy, sức mạnh thì sẽ có kết quả. Hương, hương là thơm. À, như vậy chúng ta sẽ có được cái kết quả, kết quả là cái mùi hương đó, nó giống như là biểu thị cho kết quả. À, cho nên là cái có tính đằng trước, có nguyện, rồi sau đó thực hành, thì chúng ta sẽ có ba điều kiện. Ba vị Bồ Tát này là điều kiện để thành tựu do pháp môn tịnh độ, để vãng sanh. Tính, nguyện, hạnh. Tính, nguyện, hạnh. Niệm Phật có sức mạnh rất lớn, giúp chúng ta ra khỏi luân hồi, giúp chúng ta không chỉ ra khỏi luân hồi, vượt khắp 10 pháp giới. 10 pháp giới là gì? Trên là Phật. Phật là gì? Phật này là Phật trong 10 pháp giới nha, không phải Phật viên mãn Phật. Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn là 4, cộng với 6 cõi luân hồi. 6 cõi luân hồi thì chúng ta biết rồi. Như vậy đó là 10 pháp giới. Cho nên trong nhà Phật đó, quý vị mà học á, con số á, quý vị lụng theo số á, thì kiểu nào cũng lụng được hết á. Tại vì sao biết không? Quý vị cứ mở kinh, trong kinh Tăng Nhất A Hàm á, hoặc là kinh Tăng Chi của Nam Truyền, ở kinh Tăng Chi tương ương cái kinh Tăng Nhất A Hàm, thì Phật, không phải Phật nói mà các đệ tử đã sắp xếp các cái số từ 1 đến 11. Hồi xưa là nghe nói là tới 100 lần đó, nhưng mà sau này bị thất lạc bớt một số kinh điển, cho nên cái còn lại còn có tới 11 thôi. Quý vị coi như vậy, cái xếp từ từ. Cho nên quý vị nếu mà đem số mà lụng á, nó kiểu gì cũng ra Phật pháp á, nó kiểu gì cũng vậy, cộng trừ nhân chia đồng hồi, muốn nói kiểu gì cũng được, muốn nói con số nào cũng có. Ví dụ như nói nhất là gì, nhất tâm, nhất pháp giới, nhị là gì, nhị đế, rồi tam, thế là tam vô là học đó, thích nói kiểu gì chẳng được. Cho nên là người rất là có người rất là thông minh đó, họ dùng cái kiểu đó họ chế ra để họ nói, thì nói kiểu gì chả được. Nên quý vị phải lưu ý cái đó, là tại vì pháp của Phật vốn đã đầy đủ quá rồi, từ 1 đến 10, 11 đều có số. Cho nên 11 con số đó, mà một trong đó không phải một cái, một cái số 1 mà có nhiều cái pháp 1, 2 là nhiều cái pháp, nhiều cái pháp dùng số 2, cho nên là rất nhiều. Cho nên là suy luận kiểu đó cũng được, nhưng tại vì thông minh nghĩ ra cách thôi, nhưng thực tế quan trọng là mình làm sao nhiếp tâm thôi, còn nói như thế ai nói chẳng được nha. Đó, mình nói cho quý vị biết, nói cho quý vị biết để hiểu được cái con số. Ở đây chúng ta nói đến vừa rồi đặc tính nguyện hạnh. Vị tiếp theo là Bảo Anh Bồ Tát. Bảo Anh, chữ Bảo cũng là trong là gì, Bảo là của báo đó, quý báo đó. Còn chữ Anh là gì? Thì ở đây Hòa Thượng chú giải, Bảo là trí huệ bảo tạng, tức là kho báo trí huệ. Chữ Bảo này là kho báo trí huệ. Anh, chữ Anh này giống chữ Anh ở trên chữ Quang Anh á. Anh, nhưng mà cái nghĩa ở đây là Anh là tinh hoa. Cho nên Bảo Anh là đại biểu cho 48 nguyện của A Di Đà Phật. 48 nguyện chính là tinh hoa trong tất cả diệu pháp, có thể khiến phàm phu ngay trong một đời vãng sanh bất thoái, nhất định thành Phật. Thì ngăn đọc lại nè, Bảo là trí huệ bảo tạng, tức là kho báo trí huệ. Anh là tinh hoa, cho nên Bảo Anh là đại biểu cho 48 nguyện của A Di Đà Phật. 48 nguyện chính là tinh hoa trong tất cả diệu pháp, có thể khiến phàm phu ngay trong một đời vãng sanh bất thoái thành Phật. Đó là Bảo Anh Bồ Tát là đại biểu như thế. Thì quý vị thấy là Bảo Anh Bồ Tát có ý nghĩa như thế. Thì như vậy là gom lại tinh hoa của Phật pháp trong kho báu của Phật pháp là gì? Là 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói là gì? Chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, di thiết, Di Đà, bổ nguyện hải. Bổ nguyện hải tức là bản nguyện của Đức Di Đà rộng như biển, mà trong này quy gom lại 48 nguyện đủ rồi. Đó, cho nên 48 nguyện đủ rồi ha. Và Hòa Thượng Diệu Liên đúng không, phát thêm nguyện nữa 49 nguyện à, à, phát thêm nguyện 49 à, là phát thêm nguyện gì? Ai thấy tôi, ai đã từng nghe thấy tôi vân vân, ai biết tôi vân vân à, ai nghe pháp của tôi vân vân, độ vãng sanh hết, tây phương lạc hết. Cái nguyện đó nguyện thứ 49, nhưng mà quý vị nghĩ kỹ lại, nguyện thứ 49 đó thực tế nằm trong 48 nguyện rồi, văn ngã danh hiệu ha, cuối cùng là được vãng sanh. Tóm lại thì đều có trong 48 nguyện rồi, phát ra nữa cũng thật nằm trong đó mà thôi, chẳng qua tách ra mà nói mà thôi. Cho nên quý vị coi 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà bao trùm hết trơn à, mình quý vị nghĩ đi, quý vị phát được nguyện nào mà ngoài được 48 nguyện nữa, khó lắm đó, khó lắm, cực kỳ khó luôn. Cái trí huệ rất là sâu rồi, nên là mình nghĩ mình phát ra mình kêu à, nhưng thật ra coi kỹ lại cũng nằm trong 48 nguyện đó thôi, 48 nguyện bao trùm hết là tinh hoa Phật pháp nằm trong đó rồi. Chúng ta đến Bồ Tát tiếp theo, Bồ Tát thứ 15 à, 10 14 chứ. Trung trú Bồ Tát hay là trung trụ Bồ Tát, chữ trung thì trung á, thì có nghĩa là ở giữa à, cái âm này có một âm nữa là trúng, như trúng số là cũng là chữ này nè, nhưng mà đọc là trúng, còn đây là trung. Trung trú hay trung trụ, ở đây đọc trú thì nghe nó hay hơn thì trung trú Bồ Tát, trung trụ Bồ Tát cũng được à, thì trụ là mình đặt nên dựa vào một cái gì đó gọi là trụ, trung trụ là trụ vào trung đạo, Bồ Tát này trụ vào trung đạo đó, chúng ta có thể hiểu như vậy. Ở đây Hòa Thượng chú giải trung là trung đạo, trú hay là an trú, đem tâm an trú ở trong kinh và Phật hiệu thì có thể đạt được chân lý đệ nhất trung đạo. Thì nhân đọc lại, trung là trung đạo, trú là an trú, đem tâm an trú ở trong kinh và Phật hiệu thì có thể đạt được chân lý đệ nhất trung đạo. Chân lý đệ nhất trung đạo ha à, tức là gì, quý vị làm gì muốn tu trung đạo đúng không, làm sao à, trung đạo chúng ta chỉ cần đem tâm chúng ta an trụ ở trong hay là an trú ở trong kinh, kinh nào, kinh Vô Lượng Thọ hoặc là Ngũ Kinh Tịnh Độ à, và Phật hiệu. Phật hiệu nào, Phật hiệu nào, A Di Đà Phật là Phật hiệu, A Di Đà Phật là Phật hiệu đó, chúng ta an trú vào hai nơi đó thì đó là đệ nhất trung đạo rồi, trung đạo đó đệ nhất đó. Nên là người ta nói tu tu cái gì à, trung đạo ở đâu, 37 phẩm trợ đạo vân vân, tất cả đều có trong kinh này. Và vị Bồ Tát tiếp theo, vị Bồ Tát thứ 15 là Chế Hạnh Bồ Tát. Chế Hạnh Bồ Tát, chữ chế, chúng ta chế là giống như ở ngoài đời có cái gì pháp chế đó, chế tức là chế hạnh là vậy, chỉ cho khống chế hay là kiểm soát được tư tưởng hành vi của chúng ta. Niệm Phật chính là chế hạnh, ở đây đại biểu trì giới niệm Phật. Thì đang đọc lại, chế hạnh là chỉ cho thống khống chế hay là kiểm soát được tư tưởng hành vi của chúng ta. Niệm Phật chính là chế hạnh, ở đây đại biểu cho trì giới niệm Phật. Tức là vị Bồ Tát này khi đọc tới chế hạnh Bồ Tát thì quý vị hãy nhớ trì giới niệm Phật ha. À, chế hạnh là mình phải kiểm soát được các hạnh của mình. Kiểm soát hạnh mình là gì? Hạnh của mình tất cả đều là à, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. À, thân có khẩu ý à, và trong thập thiện á, quý vị thấy là thập thiện á, có một cái mà rất là quan trọng cái gì mà nó chiếm hết là bốn bốn phần mười, 4/10 là 40% á. À, thập thiện nói tới bốn cái của thân à, của miệng rồi ha. Miệng nó mới bốn nghiệp, cho nên là nghiệp của miệng rất quan trọng, cho nên Phật mới chia làm bốn đó. Còn thân thì không được sát, không được sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm đối với người tại gia, đối với người xuất gia là không dâm dục đó. Thân có ba, khẩu có bốn, ý có ba, còn lại là 10 đó. Thân ba, khẩu tứ, hay khẩu 4, ý 3, đó, thập thiện. Ở đây đại biểu cho tu niệm Phật là phải trì giới niệm Phật, chứ không phải là không giữ giới mà niệm Phật. Đó, bây giờ có cái phong trào là tu theo bốn nguyện niệm Phật đó, là không cần giữ giới gì hết, thôi khỏi cần tu gì hết. Con nay đã quyết định bản sanh, cho nên là đã quyết định rồi, cho nên là chắc chắn chắn đến lúc làm chung sẽ bản sanh. Đó, đó là hòa thượng nói là gì, những cái đó là giết người ta, tiên truyền như thế là giết người ta, hay sao không có tu, không trì giới thì làm sao tương ưng được. Vậy chúng ta có trì giới niệm Phật hay không? Giới khó lắm ha, sẵn nói chút xíu vui về giới. Giới thật là rất khó giữ. Người tại gia có năm giới thôi. Năm giới, thật ra nói năm giới thật ra không phải năm giới, vì nói trong cái giới không bộ ngữ đó, nó kèm ba cái giới sau nữa, cho nên là thành ra là thêm ba nữa là tám rồi. Mà dễ phạm nhất là gì? Quý vị nghĩ dễ phạm nhất là gì? Chắc chắn là vọng ngữ là dễ phạm nhất. Người thời nay ai cũng thường nói dối. Đồng tu lâu năm rồi, tu niệm Phật lâu rồi, nhưng mà cũng quen nói dối, quen rồi. Có thấy cái gì đó mà thấy khó nói, bắt đầu nói dối. Đó, Thiện Trang cũng cảm giác nhận được một số đồng tu vẫn còn nói dối mà. Cho nên Thiện Trang kêu thôi, kiểu này là tập khí lâu ngày, không sửa đổi được, đó là dễ. Nhưng mà nói dối nhẹ nhẹ, nghĩ là không có tội nhiều, nhưng cũng phạm mà nhẹ. Còn người đời nay á, nói thật quý vị á, phạm tội nhiều nhất, nặng nhất, nguy hiểm nhất là sát sanh. Trong sát sanh, tội nặng thì nói giết thánh nhân thì không nói, đó là tội nặng rồi không nói. À, quý vị biết trong sát sanh thì tội nặng nhất là giết người. Giết người là tội nặng nhất. Giết súc sanh không bằng, giết quỷ không bằng giết người. Giết chư thiên không nặng bằng giết người. Mà sát sanh là ví dụ như trong giới tỳ kheo đi, tỳ kheo hay sa di, nếu mà giết người, phạm tội giết người thì sao? Không còn là tỳ kheo nữa, không còn là sa di nữa, vì tẩn xúc, không phải tẩn xúc mà là đuổi luôn, không cho trở lại nữa, chứ không phải là được trở lại, không xuất gia trở lại được. Mức độ nặng như thế, còn giết các khác thì sám hối được. Tuy nhiên người đời nay phạm nhiều nhất giết người. Giết người ở đâu? Trong kinh Phật nói là giết người gồm có thai và tợ thai. Tợ thai nữa. Ở đây chắc quý vị ít khi nghe đó, nghe được câu này, nhưng sáng nay thì chẳng nhớ thì ngang nói luôn. Cái này dễ phạm nè, người đời nay rất dễ phạm. Phá thai thì rõ ràng rồi, còn cái tợ thai. Tợ thai là Phật nói là từ trong 1 đến như 49 ngày thì nó chưa phải là thai. Thì mà trong thời gian đó, cái đó dễ phạm á, nhiều khi không biết. Mình thời nay có cái thuốc gì đó, thuốc gì mà cấp tốc gì đó, cái dạng đó cũng là dạng phá thai. Tại vì nó là tợ thai rồi, nó đã, cái có nghĩa là nếu nó đã cái gì thụ tinh rồi mà chúng ta đều phá ngăn chặn thì đều là phá thai cả, đều là giết người cả. Cho nên là nhiều khi không học Phật á, không biết. Nên vậy á, nên hồi xưa Thiện Trang học mãi mà Thiện Trang không hiểu tại sao trong sách Thọ Khang Bảo Giám, thì biết đại sư Ấn Quang đề xuống cái sách Thọ Khang Bảo Giám rất là nhiều, kể ra cái đằng cuối á, một lục mà quý vị cũng thấy một số đồng tu đăng đó, là trong tháng này phải cử những ngày này không được dâm dục nè, vợ chồng không được đến với nhau nè, đó kể ra. Thiên Trang kêu ủa sao mà kể như vậy, gần hết ngày mất tiêu rồi còn gì đâu nữa, sao mà kể nhiều dữ vậy, ngày nào cũng tội, ngày nào cũng tội. Sau này Thiên Trang mới hiểu đúng rồi. Đây là ý của, phải nói đây, tại cái đó không phải thuộc của Phật giáo, thuộc của đạo gia, mà đại sư Ấn Quang đề xuất là phải có cái ý của ngài. Những cái ngày đó tại sao như thế, tóm ra là phải để nhiều. Thứ nhất có hai ý nghĩa, một là để luôn luôn nhắc nhở tâm cung kính đối với Phật Bồ Tát, các ngày lễ Phật Bồ Tát không được, tâm cung kính đối với chư thần cung kính thì mình có. Thứ hai nhắc nhở không được xa đọa vào đó. Thứ ba ngăn chặn lỗi lầm. Lỗi gì? Người ta thời nay thì đỡ đúng không, ngày nay có phương tiện tránh, các phương tiện đánh thai thì nó dễ nhiều hơn. Hồi xưa mà nếu mà phạm đó thì dễ xảy ra những cái hiện tượng phá thai và tợ thai đó, cho nên là tội rất nhiều. Nên người nữ người nam gì đó làm tội cũng dính tội nhiều đó. Mà quý vị thấy dính cái tội đó rồi thì nó công, giống như nếu mà mình thọ ngũ giới đi, đã từng thọ ngũ giới, quý vị đã thọ ngũ giới thì kiểu như quý vị không đắc được giới, đó là mất giới. Mất giới quý vị không phải là một người ngũ giới nữa. À, quý vị là người. Bây giờ hồi xưa không biết á, nhiều khi có cả người xuất gia cũng phạm cái này. Tại sao phạm? Là tại vì không biết đó, tư vấn như kêu phá thai để gửi cho chùa không vân được, mình mà đồng ý là tùy hỷ với người ta. À, kêu là con phá rồi con gửi lên chùa nha, bắt đầu mình chỉ kêu thôi để nó đừng có oán hận, làm thì hãy làm này làm kia cúng kiến rồi vân vân, nhưng mà chưa phá mà cái đó là chỉ người ta là tùy hỷ thì chẳng khác gì tùy hỷ thì cũng phạm. Cho nên là rồi vậy chứ dễ phạm. Cho nên hồi xưa đó thì chỉ có một cái giới nhẹ thôi, bây giờ thêm giới dâm. Mà cho nên vạn ác dâm chỉ thủ, vạn ác thì dâm đứng đầu. Từ cái dâm nó sinh ra thêm cái dối gạt, là nó dối đúng không, rồi thêm cái sát nữa, sẽ giết này mà giết người thân đó. Cho nên là rất là nặng. Nhưng mà kể ra cho nên đời nay mình tu tại sao thấy oán khí ngất trời, người tu gặp nhiều chướng nạn. Những người tu gặp nhiều chướng nạn, xin lỗi quý vị, đa số là oan gia trái chủ. Đời này, không đời này thì đời trước, họ bám theo, họ tìm cách, họ trả thù. Cho nên là oán khí chất chồng, quý vị tu gặp nhiều khó khăn. Tại lý do vậy mà mình không biết, nhiều khi không biết luôn á. Cho nên là nhiều khi cái nghiệp giới rất là khó giữ đó. Giới dễ giữ nhất là giới nào? Trong năm giới đó, đố quý vị giới nào dễ giữ nhất? Ngũ giới thôi, nhưng mình không có nói gì xa ha. Không trộm cướp nói vậy chứ cũng phạm. Hồi nay mình làm gì cũng có trộm hết ha. Lên mạng xã hội sử dụng, bắt đầu mình cũng muốn cho nó tiết kiệm được chút xíu cái gì đó vân vân. Hoặc là nói chung là bây giờ hầu như ai cũng phạm, ít cái người không phạm ha. Nghĩ cái gì cũng có một cái lợi ích ha. Ví dụ như sử dụng lén được cái dịch vụ nào đó, vượt qua được cái gì đó để mà xài miễn phí vân vân đó, mà cái đó nó không đúng luật thì cũng là phạm. Cho nên nhiều cái mình nghĩ vậy thôi, mình quen rồi. Người đời những cái nhỏ mình không giữ được. Tất nhiên ở đây Thiện Trang mới nói là tùy nha, cái nghiệp mà mình tạo lớn thì quả báo nó lớn, nghiệp nhỏ thì quả báo nó nhỏ đó. Cho nên là quý vị phải hiểu được như vậy, chứ còn nói không giữ được giới nào rồi không ấy. Và giữ ở giới tại gia, quý vị giữ giới nào được giới đấy. Tại vì giới là biệt giải thoát. Nếu như quý vị không phạm nặng mất giới, không phạm nặng mất giới là gì? Nếu như quý vị nói dối, nhưng mà nói dối bình thường không sao, không có đại vụ ngữ là được, thì vẫn chưa mất giới. À, mà đại vụ ngữ cũng khó lắm. Ví dụ như bây giờ Trường Trang học giới luật mà Hòa Thượng Minh Thông nói, bây giờ giả sử vị nào đó nói tôi chứng cả A-la-hán, nhưng mà nói với cái người không biết quả A-la-hán là gì thì cũng không có phạm giới. Thì người ta đâu có biết quả A-la-hán là gì, người ta đâu học A-la-hán là gì, không biết. Nhưng người ta hiểu, người ta biết A-la-hán là như vậy. Và người ta hiểu rồi, biết rồi, nhưng người ta tin nữa. Phải tin nha. Và mình nói cái lời đó với ý gì? Với ý gọi là mong cầu danh văn lợi dưỡng thì mới phạm được, gọi là mất giới. Mất giới tỳ kheo, mất giới sa di, mất giới bồ tát, mất giới của cư sĩ, ngũ giới. Còn nếu không thì nó cũng phạm, nhưng mà nó nhẹ hơn, nó chưa tới mức độ mất giới, vẫn còn. Quý vị hiểu không? Và đó là chúng ta mới học, nó phải tầng vậy á. Nhiều người kia ôi thôi tôi không giữ được, tôi khỏi giữ luôn. Khỏi giữ luôn là quý vị càng chìm đắm vào sâu hơn. Còn nếu quý vị giữ được một phần nào đỡ phần đó, tạo nghiệp nhỏ đỡ hơn là tạo nghiệp lớn, quý vị nên nhớ vậy. Cho nên khẩu nghiệp khó giữ, sát sanh khó giữ, trộm cắp khó giữ, cái nào cũng khó giữ hết. Cho nên là rất là khó, mà khó rồi thì chúng ta cũng cố gắng giữ được phần nào đỡ phần đó, chứ đừng nói không giữ được rồi buông luôn. Như học giới luật là quý vị phải hiểu được giới luật rất là rõ ràng, từng tầng. Ví dụ như trộm cắp, quý vị trộm cắp mức độ nào thì cái tội nặng như thế nào, chứ còn trong góc ít thì nó nhẹ. Giống như trong giới tỳ kheo và giới sa di đó, quý vị phải học không? Nếu mà trộm cắp, hồi xưa đó cái bộ luật của nước Ma Kiệt Đà khi Phật chế giới đó là trộm cắp 5 tiền hồi đó là tương đương với tội tử hình, hoặc là bị đuổi ra khỏi đất nước đó. trục xuất ra khỏi nước đó. Thì như vậy là kết cái giới, mất giới tỳ kheo, mất giới sa di. Vì vậy cái phải cái tội bây giờ mà quý vị trộm cái gì mà tương đương mới bị kết tội tử hình đó. Tội tử hình mà các nước bây giờ cũng không có tử hình nữa, một số nước không có tử hình mà có cái tù bao nhiêu tới khi hết đời cũng còn tù nữa, thì cái đó tương đương tử hình thì mới mất giới của người tại gia, còn không cái kia thì cũng chỉ phạm nhưng mà phạm nhẹ hơn đấy, quý vị hiểu như thế. Chứ không mà nói là cái phạm đại bồ ngữ, cái nào cũng đại bồ ngữ, nói ra bây giờ nhiều người nói tôi chứng cái này chứng cái kia nhưng mà nhiều người ta đâu tin ha, thì không phạm, cũng không có phạm đại bồ ngữ nhưng mà phạm gần gần cái mức đó cũng nặng nhưng mà chưa cái mức đó. Nghe nên khó lắm, học giới mình phải học cho sâu phải hiểu, chứ không mà nhiều khi học không hiểu rồi chấp trước. Nhiều người quý vị thấy giống như là Thiền Trang nói giỡn lấy giới rồi nói cho vui. Ví dụ như trong đọc trong giới tỳ kheo nói tỳ kheo nửa tháng tắm một lần đó, quý vị thấy có đọc, nếu mà đọc giới bổn thôi có cái giới tỳ kheo nửa tháng tắm một lần. Vậy là có cái chùa, quý vị thấy mấy năm trước cũng nổi tiếng chùa đó, cho tất cả tỳ kheo phải vô trong rừng ở tu rồi nửa tháng mới tắm một lần. Thì đó là gì, chỉ đọc trên giới mà không học giới. Muốn học giới là gì, phải học coi nguyên nhân Phật chế giới, tại sao có giới đó và có khai giá trị phạm nó ra sao, nguyên nhân là gì đó. Nguyên nhân là vào cái mùa đó, lúc đó là mùa nắng, thì ở đó có một cái suối nước nóng, vua hình như vua Ba Tư Nặc hay vua nào á, cũng tầng Bà Sa La vậy đó, cũng rất hình như vua Ba Tư Nặc rất là mến mộ, cho nên cái suối đó chỉ dành cho đợt giai cấp quyền quý thôi, tức là vua quan lớn rồi mới tới tắm, rồi đặc biệt mến mộ Phật pháp cho nên nhường cho tỳ kheo tắm nữa đó. Thì bữa đó thì tới các tỳ kheo thấy suối nước nóng mà tắm đã quá, tắm hoài, vua kéo tới thấy các tỳ kheo tắm cho nên đi về, lần sau tới cũng đi về hoài như vậy. Cái bắt đầu quần thần mới nói các tỳ kheo không biết xấu hổ, cứ tắm gì mà tắm hoài cái suối nước nóng như vậy, tắm miết không cho người ta tắm gì hết. Vậy là cuối cùng truyền lên Phật mới thôi nửa tháng tắm một lần. Rồi quý vị hiểu không, nguyên nhân là vậy, nửa tháng tắm lần để cách ra thời gian mỗi người cái tăng đoàn đông như vậy mà cho tắm hết thì phải từ từ cách ra nửa tháng tắm lần cái suối đó mới được. Thế là chia ra nửa tháng tắm lần, nửa tháng tắm lần thông cái một thời thì các tỳ kheo nghe nói nửa tháng tắm lần thì giữ hết nửa tháng mới tắm lần, một thời gian sau người ghẻ tróc được luôn hết, mới bắt đầu nó báo lên Phật. Phật nói kêu thì đó là chế tại điều kiện đó thôi. Bây giờ trừ các trường hợp, thứ nhất làm việc trời nóng, đi đường vân vân, một số trường hợp phải trừ, cuối cùng trừ hết là còn cái gì nữa đâu. Cho nên đâu có phải đâu, cho nên học giới á phải hiểu giới luật là như thế, chứ không phải là Phật trói mình vào đâu. Nhiều người học không có học cái giới, học không có học cái giả nghĩa trong đó, không có đọc cái bộ luật á, mà chỉ đọc giới bổn thôi, giới bổn thì ghi cái kết quả thôi mà. Cho nên khai giá trị phạm rõ ràng, cái nào cũng có khai cũng có giá, trừ mấy trường hợp bốn cái giới trọng là không có khai. Giới nhất giết người, giới thứ hai là gì, đại bồ ngữ, ba trộm cướp mà lớn, và cuối cùng là gì, dâm. Thì trong đó không có khai, bốn giới này không khai, bị tánh giới. Đối với Bồ Tát có khai nha, đối với Thành Văn không khai. Đối với Bồ Tát là gì, khai chấp nhận quả báo. Chứ như Hòa Thượng Minh Thông lấy một ví dụ, giống như có một người vì ác ý bốc cục lửa bỏ lên cái mái nhà tranh để cho nó đốt nhà, thì người đó vì bốc cục lửa bằng tay cho nên bị phỏng tay. Một người có tâm ý tốt muốn cứu cái nhà khỏi cháy cho nên cũng bốc cục lửa đó bỏ xuống đất, hai người đều phỏng tay như nhau, tức là đều chịu quả báo, quả báo giống nhau, không khác, đều phỏng tay. Khác nhau chỗ nào? Khác nhau là người có tâm thiện kết quả sau này họ được thiện, người ác thì họ có cái chịu quả báo. Cho nên Bồ Tát có khai giới, ví dụ như trong quý vị thấy có câu chuyện của đời quá khứ, Đức Phật là thời quá khứ có giết một người để cứu nguyên đoàn thiền buôn 500 người đấy. Thì cái đó là bắt buộc. thì đó là Bồ Tát, nhưng mà vẫn chịu nhân quả. À, quý vị nha, nhân quả đà lạt giết người vẫn phải đọa thôi, không có tránh gì hết. Để cho nên không có bốn giới đó là đặc biệt không khai, các giới khác tùy cơ khai. Cho nên nhiều người không biết là cứ chấp học, học phải tới nơi tới chốn, còn không học thôi, không học thì không biết, không biết thì không biết giữ. À, nên là Thiền Trang thì kêu nếu có duyên sau này Thiền Trang sẽ chia sẻ năm giới, ngũ giới đó, cho rõ ràng từng bậc đó, nhưng mà chưa tới lúc, mới giờ chỉ chia sẻ sơ sơ như thế thôi. Như vậy ở đây nói về chế giả, chế hành Bồ Tát là chúng ta phải giữ giới để mình niệm Phật, à, trì giới niệm Phật. Vị cuối cùng là giải thoát Bồ Tát. Giải thoát Bồ Tát là đây là chỉ cái kết quả tu hành cuối cùng. Mục tiêu chúng ta là gì? Giải thoát. Cho nên là giải thoát Bồ Tát là chỉ cho biểu trưng cho kết quả. Ở đây Hòa Thượng chú giải như sau. Giải là giải trừ phiền não. Thoát là thoát khỏi lục đạo, mười pháp giới. Biểu thị y theo lý luận phương pháp của bộ kinh này mà tu hành thì được vãng sanh tịnh độ, vĩnh viễn xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, được đại tự tại. À, có nghĩa là gì? À, nếu mà giải là giải thoát, giải thoát là giải, là giải trừ được phiền não. Thoát là thoát khỏi lục đạo luân hồi và thoát khỏi mười pháp giới. Biểu thị nếu mà tu theo kinh này, theo đúng phương pháp của kinh này, thì quý vị được cái gì? Chúng ta sẽ được vãng sanh tịnh độ, tức là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rồi vĩnh viễn xa lìa được vọng tưởng phân biệt chấp trước, được đại tự tại. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đó là giải thoát được phiền não, và được đại tự tại là tất cả đều được tự tại. Tự tại là gì? À, cái gì cũng theo như ý mình gọi là tự tại. Quý vị thấy ngày nay chúng ta tự tại hay không? Chúng ta không có tự tại đúng không? À, trong 10 đại tự tại của Bồ Tát trên Kinh Hoa Nghiêm, 10 đại tự tại đó, chúng ta thấy sướng không? Mạng tự tại, sống bao lâu thì sống, muốn sống nơi nào sống, tâm thân tâm tự tại, du hí thần không, suốt ngày đi chơi, Tây Phương Lạc cũng được như vậy. Cái gì cũng tự tại, sướng. 10 tự tại đó là kể là đại trưng thôi, chứ không phải là kể hết đâu. Vô lượng tự tại, tất cả đều được tự tại, sướng vậy gì nữa. Cho nên tu nhân thì được giải thoát. Thì ở đây chúng ta nhìn lại quá trình 16 vị Bồ Tát này, quý vị thấy đây là cái thứ tự để chúng ta tu hành. Đầu tiên chúng ta phải hiền hộ, là phải hiền hộ được cái gì? Đức của Ngài Bổ Hiền. Mà trước nhất là gì? Chúng ta phải muốn hiền được á, thì đầu tiên phải có thiện tư duy. Tư duy phải đầu tiên cái suy nghĩ của mình á, cái hiểu của mình á, phải thiện trước đã nè, thiện tư duy đã nè. Rồi sau đó mình phải có biện tài nè, biện tài để làm gì? Để phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác, đâu đúng, đâu sai. Rồi sau đó chúng ta làm gì? Đừng có trụ vào đâu hết, quán vô trụ, đừng có trụ vào trong đó, trụ gì? Đừng có trụ vào tài sản, trụ vào gì đó, không chấp trước. Sau đó thì chúng ta mới đạt được tiếp theo là gì? Thần thông hoa, tức là được cái những cái năng lực đặc biệt phát sanh ra là có thần thông. Khi có thần thông năng lực đặc biệt diệu dụng rồi, chúng ta có thể sống tự tại giữa cuộc đời rồi, thì quý vị sẽ được cái quan anh Bồ Tát, quý vị sẽ được trí tuệ và cái sự phát triển ra được cái danh tiếng, coi như là danh tiếng, trí tuệ. Sau đó quý vị sẽ nên làm gì? Muốn tu hành nâng cao tiếp, quý vị phải có bảo tràng. Bảo tràng là sao? Là phải phát huy, đem cái trí huệ đó, đem năng lực đó, chúng ta phải phát huy truyền bá Phật Pháp, gọi là bảo tràng đó. Sau đó chúng ta tiếp tục có rồi thì phải phục đời đúng không? Thì chúng ta là được nâng lên thêm tầng nữa, được trí huệ cao hơn, trí thượng. Và thân tâm chúng ta luôn luôn tịch tỉnh, các căn luôn luôn tịch tỉnh. Rồi sau đó gì? Mục tiêu tu hành, nếu mà tu như vậy thôi thì cũng chưa phải giải thoát đâu. Quý vị có tiếp tục là tính huệ, có cái niềm tin mà dựa trên nền trí huệ. Rồi quý vị phải nguyện huệ. Nguyện huệ là cái huệ này có, nguyện này có trí huệ. Nguyện về đâu? Tây Phương Cực Lạc. Tin đâu? Tin Tây Phương Cực Lạc hay là lục tính đó. Sau đó chúng ta phải niệm Phật như là sức mạnh của voi vậy đó, tượng đó, sức mạnh của niệm Phật giống như hương tượng voi. Rồi cuối cùng là gì? Bảo anh, Bảo anh là sao, là tinh hoa đó, tinh hoa thì chúng ta đạt được, và tinh hoa của Phật pháp là trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, hay là chúng ta đạt được tất cả những gì mà có thể Phật pháp để có thể độ sanh. Tuy nhiên chúng ta phải trụ vào trung đạo, tu cũng phải vừa vừa thôi, đừng có khổ hạnh quá, cũng không có nên là cái gì tu mà giả đãi quá và trung đạo. Rồi chúng ta phải giữ giới mà niệm Phật, mà trì giới, và kết quả cuối cùng được giải thoát, cuối cùng mà được giải thoát. Cho nên đấy là cái thứ tự để mình có thể đọc vào, để mình có thể liên hệ với chúng ta, chứ không phải đọc xong kinh Vô Lượng Thọ rồi mình với kinh chả có ăn nhập gì nhau, thì như vậy uổng phí một buổi học của chúng ta. Cuối cùng là nhi vi thượng thủ, câu cuối cùng là nhi vi thượng thủ. Chữ nhi là mà, vi là làm, mà làm thượng thủ. Thượng thủ là những cái bậc đứng đầu đó, tức là những vị Bồ Tát này là những vị đứng đầu. Thì ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta chỉ là chỉ cho 16 vị Đại Bồ Tát này đại biểu là thượng thủ trong chúng Bồ Tát đại gia ha. Tức là 16 vị Bồ Tát này là đại biểu thượng thủ trong chúng Bồ Tát đại gia đó, tức là những Bồ Tát hàng đầu trong chúng Bồ Tát đại gia. Rồi Thiện Trang tạm dịch ha, dịch và cố gắng dịch cho sát nghĩa chứ không có dịch bóng bẩy. Lại có nhóm Bồ Tát tại gia 16 vị hiền hộ, đó là Thiện Tư Duy Bồ Tát, Huệ Biện Đài Bồ Tát, Quán Vô Trụ Bồ Tát, Thần Thông Hoa Bồ Tát, Quan Anh Bồ Tát, Bảo Tràng Bồ Tát, Trí Thượng Bồ Tát, Tịch Căn Bồ Tát, Tính Huệ Bồ Tát, Nguyện Huệ Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Bảo Anh Bồ Tát, Trung Trú Bồ Tát, Chế Hạnh Bồ Tát, Giải Thoát Bồ Tát, là những bậc thượng thủ. Đây là Thiện Trang dịch sát thôi chứ không có dịch thêm, không thêm ý, dịch sát theo kinh thôi. Rồi Hòa Thượng chú giải đoạn này như sau. Hiền hộ Bồ Tát trong đoạn này là Bồ Tát ở thế giới này trong cùng thời đại với Phật Thích Ca. Còn 15 vị Bồ Tát khác là Bồ Tát ở thế giới phương khác đến tham gia pháp hội này. Từ trong hàm nghĩa danh hiệu của 14 vị Bồ Tát trước khiến chúng ta nhận thức được sự thù thắng của bộ kinh điển này. Vị thứ 15 tức là Chế Hạnh Bồ Tát dạy chúng ta phương pháp hạ thủ tu hành, phải trì danh niệm Phật. Cuối cùng là đại biểu cho quả báo của tu hành. Cuối cùng tức là giải thoát Bồ Tát đó, là đại biểu cho quả báo của tu hành. 16 vị Bồ Tát này đều là thượng thủ trong hàng Bồ Tát tại gia. Chữ chánh sĩ là Bồ Tát tại gia. Thì ở đây chúng ta thấy trong kinh này, quý vị để ý lại chút xíu. Trong kinh này chúng ta thấy là đầu tiên là kể từ phẩm thứ nhất, là kể có 5 vị tỳ kheo đúng không, 5 vị thượng thủ. Sau đó kể tới 3 vị Bồ Tát là Văn Thù, Phổ Hiền, Văn Thù và Di Lặc. Rồi sau đó lại kể tiếp tục đằng sau, là vừa rồi chúng ta vừa học qua là 16 vị Bồ Tát vị tại gia. Như vậy kinh này quý vị thấy người tại gia được kể nhiều hơn người xuất gia, tức là thượng thủ kể người tại gia nhiều hơn. Điều đó chứng tỏ kinh này độ cho người tại gia. Quý vị là người tại gia, quý vị rất là tuyệt vời đúng không? Và nói như Ngài Hoàng Niệm Tổ nói, thời này mạt pháp thời thế đảo loạn rồi. Tức là hồi xưa thời Đức Phật, người tu hành thành tựu nhiều nhất trong tứ chúng là tỳ kheo, tức là nam chúng xuất gia. Thứ nhì, nữ chúng xuất gia. Thứ ba, nam chúng tại gia. Và thứ tư, nữ chúng tại gia. Bây giờ thời này đảo ngược hoàn toàn, giống như hồi xưa thì đang thế này, bàn tay đang thế này, bây giờ lật ngửa lại. Bây giờ chúng thành tựu tại nhất, nhiều nhất, chúng nữ cư sĩ tại gia. Thứ nhì, nam cư sĩ tại gia. Thứ ba, nữ cư sĩ nữ xuất gia. Cuối cùng thì những người nam xuất gia đứng cuối. Điều này thật ra thì chúng ta có thể nghe câu nói của Ngài Hoàng Niệm Tổ, chúng ta có thể hiểu được. Nhìn vào thực tế thời đại, quý vị thấy những người nữ tu rất đông, đạo tràng lúc nào âm thịnh dương suy, ít có đạo tràng nào mà nam đông nữ ít lắm, đạo tràng nào đa số nữ nhiều. Vì sao? Vì cái người nữ á, họ cảm thấy khổ, đời khổ, còn mấy đàn ông á, thì sướng đúng không, suốt ngày đi chơi đây đó rồi về thì có nhậu thì cũng có người làm cho đồ ăn rồi dọn dẹp rồi hết rồi, cho nên hầu như người nữ vẫn chịu cái thân phận, rồi vô thì làm cá làm rồi thấy tội lỗi nhiều quá cho nên thấy khổ quá, tu hành nhiều hơn đó, tâm giải thoát của họ mạnh mẽ hơn, tu nhiều hơn, mặc dù nghiệp chướng nặng hơn nhưng mà mới sanh làm nữ mà, nhưng mà mạnh mẽ hơn. Rồi trong chúng xuất gia thì quý vị thấy tỳ kheo, tỳ kheo ni thì các quý thầy bận quá, quý thầy nào đủ Phật sự, đủ việc này việc kia, mời đi cúng, đi đám, đủ thứ hết, không có thời gian để tu nhiều. Trong khi đó các cô thì rảnh, các cô chủ yếu dính vào, nếu cái chùa nào mà nấu ăn là chủ yếu dính vào nấu ăn thôi, nếu không thì chẳng có việc gì làm mấy, lâu lâu mới được ấy, còn mấy ai giảng pháp đâu, giảng pháp cư sĩ cũng có nghe mấy đâu, mấy người nghe đâu, cho nên ít lắm. Ha, ít có người giảng được, cho nên là rảnh cho nên là tu được nhiều hơn, thành tựu nhiều hơn. Đấy là chúng ta nhìn trên nhân thì chúng ta thấy quả thôi. Tất nhiên những người nào thành tựu đó là nó số lượng nhiều, còn tất nhiên thành tựu thì theo cái tiến triển của quá trình nhân quả. Thì tất nhiên những người xuất gia mà nam chúng mà xuất gia thì tất nhiên người ta đã tiến được theo kiếp quá khứ, người ta đã tích lũy được nhiều hơn, đúng không? Đời này họ mới quả báo họ tới mình, người nam chúng xuất gia. Đó, và nữ chúng xuất gia tính đó là cũng đã thấp hơn một bậc rồi, cái quả báo không tốt bằng, cho nên mới chuyển thành thân nữ đó. Thì quý vị cứ tính thế, cho nên người nữ tại gia là tội nghiệp nhất, rất là tội nghiệp, rất là đáng thương, tâm xuất ly sanh tử mạnh mẽ nhất, và như vậy vô tình tương ưng với đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cho nên là chúc mừng quý vị, quý vị là đa số người nữ, quý vị có cái niềm tin hơn, đây bộ kinh này độ cho người tại gia nhiều hơn là độ cho hàng xuất gia. Quý vị thấy như vậy, người tại gia thành tựu nhiều, đó là thời kỳ mạt pháp rồi đó. Và đây vấn đề là chúng ta thành tựu hay không, là vẫn là đừng nói là thành tựu, nghe nói thành tựu mừng quá rồi, không phải, mình thành tựu hay không vẫn là mình tu. Thì đó là hết đoạn thứ nhất. Bây giờ tới đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai là hàm cộng tung tu, phổ hiền đại sĩ chí đức. Chữ hàm có lẽ là cùng, chữ cộng cũng là cùng luôn, chúng ta dịch là đều cùng. Tung tu là tung theo và tu theo. Phổ hiền đại sĩ chí đức thì chữ chi này chúng ta dịch ngược lại, đức của đại sĩ Phổ Hiền. Đại sĩ Phổ Hiền tức là Bồ Tát Phổ Hiền, tức là 16 vị Bồ Tát ở trên. Thật ra là kể rất nhiều chứ không phải 16 đâu, đó là đại biểu thôi. Thì đều cùng nhau mà cùng tu theo, tung thủ theo, tu theo đức của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Đấy, cái câu này là như thế. Thì ý nghĩa trên văn tự chúng ta có thể hiểu đơn giản như thế. Hòa thượng chú giải như sau. Hàm cộng tung tu, chữ hàm có nghĩa là đều, chữ cộng là cùng, cộng là cộng đồng đó, là cùng. Chữ tung là tung thủ, tu là tu hành. Như vậy hồi nãy Thiền Trang nói rồi đúng không, cũng hoàn toàn giống như hòa thượng chú giải. Tiếp theo là chú giải Phổ Hiền đại sĩ chí đức. Phổ Hiền đại sĩ chí đức là đức vô lượng của Bồ Tát Phổ Hiền, nói không hết. Tổng quy nạp là 10 đại nguyện vương, danh mục như sau. Thứ nhất, lễ kính chư Phật. Nhị, thứ hai á, xưng tán Như Lai. Thứ ba, quản tu cúng dường. Thứ tư, sám hối người chướng. Thứ năm là tỳ hỷ công đức. Thứ sáu là thỉnh chuyển pháp luân. Thứ bảy, thỉnh Phật trừ thuế. Thứ tám, thường tùy Phật học. Thứ 9 là hàng thuận chúng sanh, và thập giả tức là thứ 10 phổ giai hồi hướng. Thì cái này chúng ta biết rồi đúng không? Nhưng mà Thiền Trang nói sơ qua một chút xíu. Buổi hôm nay chắc mình nói hết 10 hạnh Phổ Hiền này nó được thôi, sắp hết giờ rồi. Thì Phổ Hiền đại sĩ chí đức, thì đức của ngài Phổ Hiền, thứ nhất là lễ kính chư Phật, Chư Phật ở đây chúng ta phải lễ kính là gồm có chư Phật ba đời, chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật tương lai. Hay là chúng ta nói chư Phật tương lai là ai? Tất cả chúng sanh, cho nên phải lễ kính với tất cả chúng sanh. À, mà Đại sư Ấn Quang tổng kết câu này nói cho một ngôn ngữ dễ hiểu là gì? À, xem tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát, chỉ riêng có mình ta là phàm phu. Đấy, thì câu này tương đương lễ kính chư Phật. Thứ hai là xưng tán Như Lai. Xưng tán là xưng dương tán thán. À, xưng dương tán thán tức là ca ngợi, khen ngợi Như Lai. Như Lai có nghĩa là gì? Không phải Như Lai là Phật, mà những gì đúng với chân lý, chân tâm bổn tánh thì gọi là Như Lai. Hay là chúng ta nói những người nào làm việc tốt, những cái việc nào việc tốt, những việc nào nó đúng với tự tánh, gọi là theo đúng với tự tánh thì khen ngợi. Đó là xưng tán Như Lai. Thứ ba là quảng tu cúng dường. Chữ quảng có nghĩa là rộng lớn, tu. Như vậy tu một cách rộng lớn cái sự cúng dường. Cúng dường thì có cúng dường pháp, cúng dường tài. Thì chúng ta có thể chút đằng sau có nói, cho nên chỉ nói sơ như thế thôi. Thứ tư, sám hối nghiệp trước. Là chúng ta dù sao từ vô lượng kiếp đến nay, như trong kinh Phổ Huyền Hạnh Nguyện Phẩm, tức là phẩm Phổ Huyền Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm, khi nói đến cái chỗ mà sám hối nghiệp trước đó, thì nói là nếu mà tội lỗi của chúng sanh mà tạo ra từ xưa đến giờ, vô lượng kiếp giờ mà nếu có hình tướng thì mười phương hư không cũng không chứa hết. Quý vị nghĩ không? Tội của chúng ta nếu mà có hình tướng á, chúng sanh mà chúng ta tạo nghiệp mà nếu có hình tướng thì mười phương hư không, tức là cả cái hư không bầu trời rộng lớn như vậy cũng chứa không hết nữa. Đó, thì tội nghiệp như vậy gọi là, cho nên là phải sám hối nghiệp trước. Nghiệp là những vị đã làm, nó ra kết quả thì gọi là nghiệp. Chướng là nó chướng ngăn, chướng ngại, nó gây trở ngại cho con đường tu chứng của chúng ta, gọi là chướng. Thứ năm là tỳ hỷ công đức, là chúng ta phải tỳ là gì? Tỳ là theo, hỷ là vui, vui theo công đức, tức là những cái gì mà có công làm công đức, người ta có công đức thì mình hãy vui theo. À, tỳ hỷ công đức. Thứ sáu là thỉnh chuyển pháp luân. À, là thỉnh để mà chuyển pháp luân là gì? Chuyển luân là chuyển bánh xe pháp, đằng sau có nói. Thì nói chung là chúng ta giống như con người nào bây giờ không có Phật thì chúng ta không thỉnh chuyển pháp luân cách nào, bằng cách thỉnh chuyển pháp luân những người mà có thể đang giảng pháp, người truyền bá Phật pháp, hãy thỉnh chuyển họ giảng, hoặc là mình dùng khả năng của mình đem truyền bá Phật pháp, đó là thỉnh chuyển pháp luân. À, thứ bảy là thỉnh Phật trục thế. Thì những vị bây giờ Phật thì không có nữa rồi, chúng ta không thỉnh Phật trụ thế, là thỉnh những vị thiện tri thức để ở đời, thì để mà không có sớm ra đi. Giống như vừa rồi chúng ta thỉnh đồng tu thỉnh ở Đài Loan, thỉnh Hòa Thượng trụ thế, đó là dạng thỉnh Phật trụ thế. Nếu mà nói sâu ra thì để từ từ, đây nói lược thôi. Thường tùy Phật học là thứ 8. Thường tùy tức là thường, là thường thường luôn luôn. Tùy là theo. Phật học, Phật học là chúng ta đi theo học, mà học theo Phật đó, ta học theo những hạnh của Phật, luôn luôn học theo Phật. Thứ 9, hằng thuận chúng sanh. Hằng thuận là tùy thuận theo chúng sanh, đúng không? Chúng ta phải làm sao để mà uyển chuyển, khéo léo để dẫn dắt chúng sanh, để vào cuối cùng, để kết duyên, để làm cho họ hỷ, mà làm sao để vô, kéo họ vô được Phật pháp. Đó là hằng thuận chúng sanh. Và cuối cùng là phổ giai hồi hướng. Phổ là rộng, giai là đều. Hồi hướng thì hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh đều sớm thành Phật đạo, đều tất cả đều thành Phật. Đó là phổ giai hồi hướng. Thì chúng ta nói lượt qua 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát, nói đơn giản như thế. Còn từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu rồi nói rộng sâu. Bây giờ thời gian còn lại để trả lời mấy câu hỏi, và nếu quý vị có câu hỏi nào nữa thì quý vị cứ kết nối bên Tịnh Tông Hội đó, đây nếu có thì Giang có chia sẽ đường link rồi đó, chuẩn bị đi. Còn nếu không thì Giang trả lời một số câu hỏi. Thì ngày mai chúng ta còn bữa nữa mốt nữa, cho nên cứ từ từ thôi trả lời mấy câu hỏi. Thì bây giờ trả lời những câu hỏi bữa trước, động lại trước đi ha. Mời quý vị theo dõi trên màn hình, anh Trang sẽ mở câu hỏi. Ở đây có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là thầy cho con hỏi là vừa rồi trong phần bài giảng Vô Lượng Thọ của thầy trên YouTube, con có nghe thầy nói về chữ như. Tánh thể của tất cả chúng sanh vốn là thường tịch quang, nhưng do một niệm vô minh nên có 10 pháp giới. Vậy nếu chúng ta đang tu học để quay trở về tánh thể thường tịch quang ấy, khi đã quay về thành công rồi, liệu sau này còn có vì một niệm vô minh ấy mà lại đọa lạc nữa hay không? Kính nhờ thầy giải đáp cho con và chư vị đồng tu ạ. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Thì câu hỏi này thật ra thì người hỏi người ta cũng biết rồi, vì đây là bài giảng trong kinh, trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duyên Nghĩa, thì Trang nhớ không nhớ tập bao nhiêu á, nhưng mà hòa thượng có trả lời vấn đề này rồi. Đó là vấn đề này thật ra thì ngày xưa là Đức Phật trả lời, hòa thượng nói lại thôi. Trên kinh Lăng Nghiêm, ai học kinh Lăng Nghiêm thì có câu hỏi này, tức là mình á thì từ gọi là chân thể thường tịch quang, là chân như tự tánh đấy, do nhất niệm vô minh, tức là một niệm vô minh mà nó sanh ra, bắt đầu nó sanh ra đủ thứ chuyện, sinh ra 10 pháp giới, rồi dần dần cái sanh một hồi, chúng ta luân hồi cho tới giờ. Vậy nếu khi chúng ta đã tu về trở lại được thường tịch quang rồi, chân như tự tánh rồi, thì liệu có bị đọa lạc trở lại nữa không vì một niệm vô minh hay không? Thì trong kinh Lăng Nghiêm Phật trả lời là giống như vàng, tức là mọi từ quặng đó, các cái quặng đó sau khi lọc hết rồi đãi ra thành vàng, bây giờ vàng đó có trở lại thành quặng lại như không? Quý vị nghĩ vàng có trở lại quặng hay không? Không, đúng không? Thì Phật nói vậy, đã trở về thường tịch quang rồi, đã trở thành chân như tự tánh rồi thì không. Đó là câu trả lời của Phật, Phật trả lời trong kinh Lăng Nghiêm đó. Còn hòa thượng thì có trả lời thêm cái khúc sau nữa, thì Thiện Trang chỉ trả lời tới đó được rồi. Đó, quý vị thấy như vậy, tu hành nếu như theo mình, theo kinh Phật mình nói thì Phật nói tu rồi trở thành Phật rồi, quý vị không bị đọa làm lại trở lại trong chúng sanh nữa. Đó, nên là câu hỏi đấy mình theo đúng trong kinh Lăng Nghiêm mình đã trả lời thôi. Đây, câu hỏi thứ nhất nha. Đó, còn thắc mắc khác thì quý vị nghe trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Nghĩa. Câu hỏi thứ hai, trong trong bài giảng lần trước á, trong cái bình luận, kính bạch thầy, trong Di Thức Học nói muốn phá chấp ngã thì tu pháp sinh không quán, kính xin thầy giải thích về pháp này cho chúng con ạ. Trong Di Thức Học thì đưa ra nhiều pháp quán lắm, chứ không phải một cái pháp quán đâu. Đây là muốn phá chấp ngã thì đưa ra pháp tu pháp sinh không quán. Trong Di Thức Học á, nếu mà tu á là gọi là ngũ trùng di thức quán, tức là năm cái lớp quán về di thức đúng mới là chánh tu của di thức. Vì di thức là thuộc dạng tiệm tu, tu từ từ. Ở đây đưa ra là pháp tu sinh không quán. Sinh không quán thì thật ra thì sinh cái này nó có tên gọi khác thôi, chứ thật ra rồi quý vị chỉ cần quán được các sinh, là giống như là cái chúng sinh, hoặc là chúng ta quán thì về cái, tất cả chúng sanh đều là không, tất cả vạn pháp đều là không, trong đó có thân mình cũng là không, hoặc là thì quý vị nghĩ như thế thì quý vị phá được chấp trước, chấp kiến thân, tức là tóm lại là quán không thôi. Nói ra chi tiết ra thì nó cũng nhiều lắm á, trong đó nói cũng kỹ lắm, nhưng mà tóm lại là quý vị quán không. Thân này là giả hợp, thân này là vô thường, các pháp bên ngoài vô thường, quý vị nghĩ như vậy, thường xuyên nghĩ như thế, nghĩ lâu ngày đó, quán như vậy thì gọi là quán được, phá được chấp ngã, chấp phá được chấp pháp. Thì đó là trả lời đơn giản thôi ha. Còn thật ra thì chủ tu của chúng ta không phải là pháp quán, chủ tu của chúng ta là dùng niệm Phật đó. Thì quý vị cứ dùng niệm Phật thì cũng trong đó quán, và chúng ta vô tình là quán Tây Phương Cực Lạc thì tương ưng với không có chấp trước nữa, dần dần là quên được thân. Chúng ta quán là chúng ta không có dựa vào cái thân này mà dựa vào hoa sen Tây Phương Cực Lạc, và chúng ta hướng đến là lớp lâm chung là hoa sen tới thì mình lên hoa sen. Mình cứ nghĩ quán như vậy đó là phá được cái chấp của thân khi mà lúc lâm chung để có thể vãng sanh. Còn nếu quý vị tu tốt hơn thì có thể chứng được pháp quán phá ngã chấp, ha. Muốn phá ngã chấp á, thì quý vị hãy cố gắng theo cái thứ tự đó trong năm cái loại kiết sử, ngũ lợi sử đó: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cụm thủ và tà kiến. Quý vị học được giáo pháp, quý vị nắm được tu, thì thân kiến nó nặng nhất, Phật xếp đầu. Thì quý vị muốn phá được cái đầu á, thì thường phá ngược lại, hay phá tà kiến đi, hay phá được kiến thủ kiến đi, giới cẩm thủ kiến đi, phá được biên kiến, rồi cuối cùng là sẽ phá được thân kiến. Nếu theo thứ tự đó thông thường nó dễ hơn đó, mình tu Phật xếp xếp theo thứ tự đó thì mình cứ tu theo thứ tự đó dễ hơn. Còn bây giờ nếu chúng ta đột ra thì mỗi tông phái có một cái cách quán nữa. Tông Hoa Nghiêm có cách quán của tông Hoa Nghiêm, tông Thiên Thai có cách quán tông Thiên Thai, nhiều lắm, và rất là nhiều, mà cái danh từ thôi, danh từ nó khác nhau, nhưng mà thực tế cái nội dung á thì na ná giống nhau, không khác. Cho nên khỏi mất công học nhiều nghe rộng làm gì ha. Rồi bây giờ ở đây có câu hỏi nữa trên bình luận của bài giảng hôm nay, để Tiền Đăng cóp lên cho quý vị đồng tu thấy luôn nha, cóp lên giảng qua đây luôn. Tiếp theo cô này, cô hỏi là: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có hỏi câu hỏi về giới luật ạ. Một trong ngũ nghịch là phá hồi hợp tăng. Nếu mình biết trong một đạo tràng có người tu đạo không chân chánh, họ lợi dụng lòng tin của người khác để danh văn lợi dưỡng cho họ, nếu nói ra điều đó cho ba, cho những ba là sao ta? Thiếu à? À, đằng sau có để cóp đằng sau nữa, đợi chút xíu nha quý vị, dán đây quý vị thấy nè. À, quý vị thấy rồi đó, bây giờ cho chữ to lên chút xíu rồi được. Nếu như mình nói ra cho đồng tu có duyên mình với mình biết, như vậy có mắc tội phá hợp tăng không ạ? Kính tri ân thầy. Phá hợp tăng là gì quý vị? À, đây cô này có đưa ra một câu hỏi là: nếu mà trong mình biết đạo tràng đó có người không có tu thật chân chánh, mà lợi dụng lòng tin để đồng tu để danh văn lợi dưỡng thôi, vậy bây giờ mình có nên nói ra điều đó cho những đồng tu khác biết hay không? Ở đây á, quý vị hiểu như vậy cái đó phải có mắc phá tội hợp tăng hay không? Thì Thiền Trang cũng nhớ câu chuyện của một vị cư sĩ có mời hòa thượng tới ăn cơm, một bữa cơm. Quý vị nghe, có nghe câu chuyện nào không ạ? Thì cái vị cư sĩ đó nói kêu là: hôm nay tôi mời cơm thầy cơm, tôi có một vấn đề muốn hỏi. Hòa thượng nói kêu: tôi không biết vấn đề gì, tôi chưa có thần thông, không biết. Tức là ông kia hỏi là nói kêu: hôm nay có biết ngài biết tại sao tôi mời ngài ăn cơm hay không? Thì hòa thượng nói là: tôi không biết, tại vì tôi chưa có thần thông. Thì tôi có một vấn đề này rất nghiêm trọng muốn hỏi. Cái vấn đề gì? Thì hỏi kêu là: trong các tội đó, tội phá hợp tăng người ta tạo rất là nhiều, rất là nặng, rất nhiều. Thì hòa thượng nói: thôi chúng ta ăn cơm đi, ăn cơm đi. Cái ông kia không hiểu tại sao lại ăn cơm, chúng ta việc chúng ta cứ ăn cơm. Hòa thượng mới nói: tôi đã sống 30 năm rồi, tôi chưa thấy. Thì hỏi ông sống 30 năm ông thấy hòa hợp tăng ở đâu, hòa hợp tăng ở đâu? Thì ông kia ông nghĩ một hồi, ông kia: đâu có hòa hợp tăng, hòa hợp tăng người ta phá từ lâu rồi, đâu có tới thiên mình. Cho nên là từ đó là cười hết câu chuyện đó. Tức là hòa thượng nói là hòa hợp tăng đã bị người ta phá từ lâu rồi, đâu còn nữa đâu mà mình phá. Ở đây quý vị hiểu là tăng là gì? Tăng một đoàn thể, nếu mà nói theo đúng á, là năm từ 4 người trở lên cùng tu lục hòa kính, đảm bảo được 2 yếu tố: hòa hợp và thanh tịnh. Thanh tịnh và hòa hợp, 4 người trở lên, 4 người, nếu mà chủng là 4 người xuất gia trở lên, thì trong một nơi nào đó, nếu mà toàn bộ là 4 người đó, hoặc là một cái đạo tràng hơn 4 người mà tu đúng hòa hợp thanh tịnh thì đó là tăng, đó mới là phá hòa hợp tăng. Nếu mình phá đi, tức là mình muốn phá đi, mình phá đi cái sự hòa hợp đó, mình chia rẽ trong nhau đó thì mới gọi là phá hợp tăng. Chứ tăng đây là tăng bảo, không phải tăng ở một vị tỳ kheo nào tăng, cho nên là không phải. À, thì như vậy việc đó không phải là việc phá hộ tăng nha. À, phá hộ tăng bây giờ kiếm tăng nó khó lắm, vì hầu như cái đạo tràng nào ít lắm, có những người tu hành chân chính nhưng trong đó luôn luôn có sự chia rẽ, và trong đó tức có vài người tu chân chính hoặc là có nhóm đông tăng tu chân chính có thanh tịnh, nhưng vẫn có những người không thanh tịnh trong đó, cho nên nhóm đó không gọi là tăng. À, quý vị hiểu như vậy, kiếm tăng khó lắm, vẫn có chứ không phải không có, thiên gia nghĩ là có vẫn còn nhưng mà ít, bốn người trở lên đó thì về tăng là như thế. Rồi tiếp theo là cũng phải nói rõ đây về giới luật á, thì người cư sĩ theo giới giới luật thì người cư sĩ không được cử tội người xuất gia. Quý vị nghe kỹ nha, người cư sĩ không được cử tội người xuất gia, tức là không được đem người xuất gia phạm giới gì đó vân vân, thì việc đó là việc của người ta, mình không được tới mép thế này là ông thầy đã phạm giới này phạm giới kia, không được điều đó, không được cử tội, tức là không được điều đó, không được, không phải người cư sĩ mà ngay cả tỳ kheo ni cũng không được cử giới cử tội tỳ kheo. Trị tội tỳ kheo, nếu tỳ kheo phạm giới phạm gì đó thì trị tội tỳ kheo, tỳ kheo cũng không được quyền trị tội tỳ kheo, mà phải là một tăng đoàn thì mới được, cho nên là rất khó, đúng là luật như thế. Còn đây vấn đề này á, thì thực ra thì thời nay thì chúng ta nói thật với quý vị, cái việc mà người ta làm mình không thấy đúng, mà nếu mà mình nói mà nhắm nói làm sao là để cho tốt một chút, để tốt cho người ta, để không để tạo cho người ta cơ hội để mà danh văn lợi dưỡng để mà tạo thêm tội, đó là lòng tốt mình cũng có thể nói, này là nên nói, nhưng mà nói làm sao khéo đừng có lan truyền, vì theo giới Bồ Tát là không nên rao lỗi của tứ chúng. À, giới Bồ Tát giới là không nên rao lỗi của tứ chúng, rao lỗi ha không được, mình có thể nói khéo léo vào một phương diện hẹp thôi, không được rao lỗi, rao lỗi thì mình cũng mắc phạm giới. Phạm giới đó là phạm giới của Bồ Tát. À, Bồ Tát thì không được rao lỗi của tứ chúng. À, còn trong những trường hợp mà bất khả kháng thì tất nhiên có khi mình đôi khi phương tiện vì gì? Thì ngăn chặn con đường của người ta tạo tội nghiệp, vì cứu độ chúng sanh nên đôi khi người ta cũng phải nói một vấn đề, đó là không phải là rao lỗi, vì hiểu đôi khi cái gì cũng có khai giá trị phạm trong đó, giới luôn luôn có khai mở, chứ không phải là đặc biệt giới Bồ Tát, giới nào cũng được khai đó. À, giới Bồ Tát là giới nào cũng được khai, miễn là lợi ích chúng sanh là quan trọng đó, lợi ích chúng sanh là quan trọng, Bồ Tát lấy lợi ích chúng sanh là quan trọng, cho nên tùy tình huống coi thử tình hình này thế nào ha, để thì chúng ta phải nắm được cái điều này. À, và hình như hết rồi đúng không, hết câu hỏi rồi đó. À, thì ở đây á, riêng về giới luật á, thì nói rất là nhiều, nhưng mà quý vị nên biết rằng tột ra thì giới luật hay học giới, người đời nay hình như đa số không học giới, cho nên là không biết mà hành trì thì gây ra nhiều cái sự sai phạm lắm, sai phạm nhiều, thì thôi thần ai người đó chịu, đọa lạc người đó chịu ha. Còn chúng ta thì chúng ta ráng mình giữ, mình tu biết sao mình tu phần thân phận của mình đó, còn mình độ sanh mình giúp chúng sanh thì cũng khéo léo, nên việc này cũng nên khéo léo mà làm đó, chứ còn không nói thì người ta dẫn người ta đi sai quá cũng được. Vì trong kinh Phật thật ra Phật cũng có nói là nếu mà người ta không nói đúng thì phải ngưng, cái này thì mình phải bảo vệ, mình phải nói bảo vệ vì chính pháp, mình phải bảo vệ, chứ không phải là mình cứ im lặng rồi nó qua đó. Còn những cái trường hợp mà bất khả kháng rồi thì mặc tẩn là thôi, để mặc kệ họ đó, cho nên là mình những cái trường hợp nào mình có thể làm được lời là chúng sanh mình nhắm, cái này phải có trí tuệ. Cho nên là thôi bữa nay giảng đến đây thôi ha, vì ngày còn ngày mai nữa. À, hôm nay chúng ta giảng như thế thì quý vị cứ nhớ 16 vị Bồ Tát cùng tu theo đức Phổ Hiền, thì chúng ta cũng ráng tu theo đức của ngài Phổ Hiền, và thứ tự tu hành là theo các vị Bồ Tát như thế, có tu thì chắc chắn có thành tựu sớm hay trễ thôi. Nói thật trắng ra chúc mừng quý vị đều đã ghi danh báo danh về Tây Phương Cực Lạc rồi, Nhưng mà quý vị gọi là giống như bà thường nói là nếu người ta có niềm tin, giống như người ta đã tin rồi, chúng ta đã đăng ký rồi ha. Đó, bây giờ chúng ta nguyện rồi, chúng ta cũng muốn đi rồi đó, bây giờ còn có việc cuối cùng mà tập trung nó tới nữa, để mà tới cái lúc mà đi nữa, bây giờ phải tập trung nữa, tập trung đó chính là niệm Phật. Đó là tu các hạnh để mà về Tây Phương. Thì ai cũng đã có ghi tên mình về Tây Phương Cực Lạc rồi, nhưng mà vấn đề bao nhiêu kiếp hay là một kiếp. Mà như lần trước thầy đang nói, ngay cả hội Long Hoa coi vậy chứ cũng khó dự lắm, chứ không phải là hội Long Hoa 5,7 tỷ năm sau, 5,760 triệu năm, cho nên thời gian 5,7 tỷ đi, gần 6 tỷ năm sau. Quý vị nghĩ sao 6 tỷ năm sau mà tới Phật Di Lặc ra đời rồi mà chúng ta cũng không có dự hội đó thì chúng ta đi vào đâu? Mặc dù biết thế gian này là giả, tất cả cảnh đều là ảo mộng, nhưng mà không, nó khổ chúng ta vẫn thấy thật. Bây giờ đây nè, ở con người này chúng ta thấy khổ vẫn là thật đây nè, huống hồ chi nên là chúng ta đọa lạc ở cảnh các khác nữa, càng mê mờ ngu si thì càng khổ hơn. Cho nên hãy thương mình đi, thương chính mình trước, và tất nhiên chúng ta cũng thương chúng sanh và phát tâm bồ đề. Kinh Vô Lượng Thọ nói là phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, một hướng thôi, một đường hướng về Tây Phương, trong đó phát tâm bồ đề quan trọng. Thì hôm nay thôi chia sẻ với quý vị tới đây ha, hẹn quý vị vào ngày mai. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chào quý vị. Chúc quý vị tịnh tâm hội rất đang tu tốt, chúng ta tinh tấn lên, cho việc cơ hội để mà tu ít lắm. Còn quý vị đồng tu Việt Nam, quý vị cố gắng đây ha, đang mùa dịch nữa, nên là chúng ta thấy thế gian vô thường rất rõ rồi. Bây giờ không biết ngày nào đó ai sẽ ra đi, nhiều khi nghiệp tới nó nhiễm phát là ra đi, nên là không biết được. Đó cho nên là phải cố gắng, thế gian là vô thường, thân xác này cũng vô thường, chúng ta cố gắng lên. Một đời này về Tây Phương Cực Lạc, hòa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Chào quý vị, A Di Đà Phật.